Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh mà vừa rồi các Phật tử đã học phân nữa, tức là bài kinh mang tên là kinh Úc Già Trưởng Giả. Và cái buổi trình bày hôm nay đó thì các Phật tử chúng ta sẽ cố gắng để mà lưu ý một vài cái ý niệm quan trọng trong cái vai trò của một cái người Phật tử tại gia, và làm thế nào để biết rằng nếu làm một người Phật tử tại gia chúng ta sẽ tu hành và chứng ngộ thế nào giống như những cái vị mà Phật tử tại gia ngày xưa. Bởi vì như các Phật tử cũng đã nghe trong những cuộn băng trước là trong cái những đệ tử của Đức Phật gồm có hai giới: Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia. Và khi Đức Phật còn tại thế đó thì có rất nhiều Phật tử tại gia đã chứng được các cái thánh quả. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cũng như là tổ tổ tương truyền suốt gần 20 thế kỷ á, thì cũng có rất nhiều cư sĩ tại gia xuất sắc và đã chứng ngộ, kể cả từ Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và cho đến cả những cái pháp tu chứng khác của Như Lai Thiền. Các vị mà Phật tử nổi tiếng như các vị nghe là như gia đình của ông Bàn Long Quẩn ở Trung Hoa, coi như là chứng thiền, coi như là cả gia đình đều có thể là gần như chứng thiền hết. Cho nên nghĩa là tự tại an nhiên trong sanh tử. Bởi vì cho nên nghĩa là khi mà ông chồng á, ổng đang nghĩa là đang cày ngoài ruộng á, là ổng nói là ổng muốn nghĩa là nhập Niết Bàn, tức là ổng muốn nghĩa là vào trong cảnh giới Niết Bàn, cũng không có còn muốn ở thế gian này nữa. Thì người con gái gọi là cô Linh Chiếu á, mau mau chạy về trước, nói là để cổ đi trước, là cổ về nhà là coi như là cổ vô nhà giữa giường á, để cái giường xong lên ngồi là nhập Niết Bàn, tức là đi. Chỉ mới có 20 mấy tuổi mà thôi. Rồi ổng lo, ổng nghĩa là chăm, nghĩa là lo đám ma đám lấy kia, xong rồi tới kêu tới thằng con trai vậy, con trai nó cũng nghĩa là nó đang cuốc vậy, nó đứng đó đi luôn, tức là nghĩa là có thể là nhập Niết Bàn luôn. Sau đó nó đến tính thiên, nghĩa là tới phiên ổng rồi, ổng sắp xếp xong rồi nghĩa là ổng cũng nhập Niết Bàn, tức là ổng vào trong cái cảnh giới nghĩa là yên tịnh, tức là mình gọi là chết á. Thì trong đó nó gọi là gia đình Bàn Long Quẩn á, ở Trung Hoa đó, thì các vị biết là đi về thiền á. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng nghĩa là cái vai trò mà chứng ngộ của những người tu tập về Phật tử nghĩa là tại gia không có phải là không có. Tuy nhiên càng ngày đó chúng ta càng khó thấy hơn, tại vì cái đời sống bây giờ đó người ta chuộng về cái đời sống của vật chất nhiều hơn là tâm linh. Và những người chứng ngộ về tâm linh đó, người ta cũng không có muốn biểu lộ cho những người khác thấy, bởi vì khi mà những người khác thấy đó thì các cái phần chứng của chúng ta đó nó sẽ có những cái trở ngại, và những người mà chứng ngộ cũng không có muốn nữa là không có muốn để cho người khác biết được, vì nữa là trong cái đời ác trược và ngũ thế này nó có nhiều cái điều tai hại cho những người chứng đạo, cho nên do đó người ta không có muốn cho biết. Thì trong cái bài kinh vừa rồi mà các Phật tử chúng ta được nghe đó, nói về cái những cái vị tầng hữu á, cái pháp vị tầng hữu của cái ông Úc Già Trưởng Giả này đó, cho các Phật tử chúng ta cũng như cái những người tu đời nay chúng ta biết rằng cái việc mà chưa từng có hay cái việc khó có không có nghĩa là không có. Đó, cái việc không có xảy ra trong đời này á, thì ở đời này việc gì cũng có thể xảy ra. Cho nên ngay tại thế gian này và tại hôm nay cũng có những người Phật tử chứng ngộ, nhưng mà người khác không biết. Tuy nhiên cái điều chứng ngộ ở đây đó, và cái điều mà đắc đạo ở đây đó, thì hôm nay các Phật tử phải được định nghĩa một cách chắc chắn, cách rõ ràng tại sao mà mình biết rằng người đó chứng ngộ, hoặc tại sao gọi là chứng ngộ. Bởi vì khi mà chúng ta học đạo á, thì các Phật tử biết rằng là chứng ngộ pháp tứ đế hay là chứng ngộ không có nghĩa là sự nhận thức bằng suy luận, nhận thức bằng hiểu biết, hay là có một cái bằng cấp, mà cái sự chứng ngộ là một sự tiếp xúc với bản thân thực tại. Như là mỗi người tu học của chúng ta đó, tiếp xúc với bản thân thực tại. Giống như là mình đạt được hạnh phúc đó, là cái hạnh phúc đó là mình phải đạt được ngay trong tự thân chúng ta, chứ không chỉ bằng ngôn ngữ. Bởi vì như các vị biết, ngôn ngữ chẳng hạn như khi mà hai vợ chồng, hay là hai vợ chồng son, hay những người trẻ mới cưới nhau đó, thì nghĩa là thêu gối thêu hoa đồ, là mình thấy là trăm năm hạnh phúc. Thì đó là gì? Là ngôn ngữ, là văn tự, là văn bản. Nhưng mà có thực sự rằng có trăm năm hạnh phúc chăng? Điều đó người ta không đạt được. Hạnh phúc rất là ít ỏi trong một đời người, và trong cái đời sống vợ chồng thì hạnh phúc càng ít hơn khi người đi vào thực tế. Cho nên cái vấn đề chứng ngộ đây cũng vậy, không phải chỉ là nói rằng là khi mình giác ngộ hay là khi mình chứng ngộ điều gì đó là mình nghĩ rằng là mình biết vậy á là đủ rồi. Chẳng hạn bây giờ các Phật tử nghe từ nghĩa là vô thường, vô ngã, mình nghe vậy là mình nghĩ là đủ rồi, rồi là mình biết được là vô thường rồi, biết được vô ngã rồi, cái đó chưa phải là chứng ngộ. Bởi vì cái đó chúng ta chỉ nghe qua cái gọi là văn tự thôi. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong qua ba cái quá trình nữa là văn, tư, tu. Thì cái văn á, là cái mà chúng ta hiện tại nhiều người nghe rất là nhiều, nghe rất là nhiều băng và đọc rất là nhiều sách, nghe rất là nhiều kinh. Nhưng mà chúng ta chỉ ở trong quá trình của văn, chứ chưa qua quá trình tư. Còn khi mà qua quá trình tư rồi đó, thì các Phật tử thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng tác động ngay trong đời sống của chúng ta. Đó là quá trình tư. Cho đến cuối cùng khi chúng ta đạt đến cái phần thứ ba gọi là tu chứng á, có nghĩa là cái phần mà hạnh phúc hay là cái đạt được trong cái quá trình hiểu biết về điều đó, nó ở ngay trong con người của chúng ta. Thì thầy sẽ trình bày cái phần sau để các Phật tử có thể hiểu được rằng tại sao mà chúng ta học cái bài kinh này mà nó có cái giá trị thế nào cho cái đời sống của người Phật tử. Cũng như là khi nói về cái từ nghĩa là vị tằng hữu á, là cái việc nữa là hiếm có xảy ra đó. Thì các Phật tử chúng ta như lần trước thầy nói đó, có nhiều người cũng làm được rồi. Có nhiều người khi nghe đạo, khi giác ngộ, khi buông bỏ, thì các Phật tử cũng buông bỏ rất nhiều rồi. Nói rằng là cũng đến nói thầy bây giờ con á, thầy thấy con bây giờ con đỡ lắm á, chứ hồi trước con không phải chuyện dễ dàng đâu, bây giờ là con đỡ lắm á. Họ có nhiều Phật tử ngày xưa đó kêu bằng nói tới nghĩa là ăn chay một buổi cũng không được, đừng nói ăn chay một ngày, nhưng bây giờ ăn chay rất là dễ dàng. Là cái đó cũng là vị tầng hữu, nhưng mà vị tầng hữu nó nhỏ thôi, chút chút thôi, chưa có ăn chung gì hết. Và có nhiều nữa là ngày xưa mà nói rằng mới mà con mà vô tới chùa được á, là chuyện không có, nhưng bây giờ chịu đi chùa, chịu nghe kinh đó. Cũng như có nhiều Phật tử, các vị biết không, có vài tiểu bang có nhiều Phật tử, thậm chí là có một cái Phật tử kia đó, là có người bạn là ông xã đó, mà 5 năm liền ổng cũng chịu để cho bà xã ổng đi chùa, nhưng mà ổng chỉ chở xe tới chùa thôi, ổng bỏ bà ở cổng rồi ổng đi, không bao giờ xuống xe và cũng không bao giờ bước vô chùa. Cái chuyện rất là ngộ vậy, mà 5 năm như vậy chứ không phải chỉ một ngày, để cho đi chùa, đưa tới chùa bỏ xuống nhưng mà không vô, mà 5 năm vậy. Thì ngược lại cũng có những người nữa là đàn ông đi đến chùa, nhưng mà người phụ nữ phải lo làm ăn buôn bán, là nói tới chùa là không đi. Thì cái đó là khi mà chúng ta thay đổi được những cái đó, là nó cũng thuộc về những cái gọi là vị tầng hữu, rất là hiếm có, chưa từng có, nhưng bây giờ đã có. Thì ở đây đó, các Phật tử chúng ta nghe cái kinh Út Già Trưởng Giả này đó, ông trưởng giả này là một ông triệu phú hay là một ông tỷ phú ngày xưa. Nhưng mà một cái người tỷ phú hay là một cái người triệu phú, như các vị biết là người ta nói cái người giàu là khó tu, nhưng mà có rất nhiều người giàu bây giờ họ cũng đã tu và họ đã thay đổi được cái tâm trạng, thay đổi được cái yếu tố gọi là vì giàu có mà làm họ quên tu. Nhiều Phật tử làm được điều đó, và chúng ta tán thán những người Phật tử đó, gọi là những người đó họ đã có một cái cơ duyên, gọi là có cái cơ duyên với đạo. Cũng như bây giờ các Phật tử biết á, mỗi lần mình đi chùa hay là mình ăn chay được, cái người ta hay nói mình có căn. Thì khi mà các Phật tử nghe có căn, các Phật tử nhiều khi cũng không có hiểu rõ tại sao dùng cái từ có căn, Mà ở Việt Nam mình là mấy người hay, họ hay lên đồng lên bóng, họ hay nói là có căng, có căng á, cho nên có căng á thì dễ lên đồng lên bóng lắm. Nhất là các Phật tử đi miền Thất Sơn á, nhiều người đang đi vậy tự nhiên cái họ hát ở ngoài đường, nghĩa là họ lên đó, họ lên đó là mấy người nó có căng dễ lắm. Mấy người có căng dễ lắm, chỉ nghe hả ai cái gì đó tự nhiên thấy có mùi nhang, hử có cái mùi nhang vậy, cái bắt đầu họ ở ngắm ngắm cái họ lên có căng. Cho nên cái chữ căng á, cái căng mà mấy người đó đó thì các vị biết là nó không phải cái căng giống như mà cái từ định nghĩa mà trong đạo Phật nói. Chữ đạo Phật nói có căng, ví dụ nó nói là người đó có căng tu, nghĩa là sao? Căng tu có nghĩa là trước đó cái quá khứ và trong nhân quả người đó đã từng gieo hạt giống trong Phật pháp, họ đã từng trong quá khứ họ đã từng đến chùa, từng nghe kinh và từng tiếp nhận được cái Phật pháp này. Cho nên căng tức là cội, là gốc. Cho nên khi cái hạt giống đã được gieo vào trong tâm rồi, bây giờ gặp duyên, gặp nước, gặp đủ thứ, nó sẽ bừng sống trở dậy. Chứ gọi là người đó có căng tu. Còn cái vụ mà căng mà lên mà ngáp ngáp á thì thôi, cái đó không phải căng. Mà cái đó là gì? Là do cái tà kiến của mình. Và cái tà kiến của mình là nó ứng thuận á, gọi là đồng thanh tương ứng á, với những cái gọi là cái thế giới mà người ta thích hợp với mình. Cho nên người nào thích mà mơ mơ tưởng tưởng á, là cái bằng bay lên không mà tối nghĩa là đi, nghĩa là đi mây về gió đó, thì rất là có căng với mấy người đó, gọi là căng. Còn ở đây chúng ta thấy rằng cái căng tu này đó thì giống như Úc Già Trưởng Giả này, trong định nghĩa này các Phật tử thấy rằng cái vị tần hữu này nó hoàn toàn không giống như vậy. Bởi vì qua cái quá trình lượt lại, chúng ta sẽ lượt lại từng phần để các Phật tử có kinh nghiệm là trong cái quá trình tám cái gọi là vị tần hữu của ông trưởng giả này, các Phật tử thấy rằng nó đi qua cái quá trình của Bồ Tát Đạo, tức là của lục độ của Ba La Mật. Cho nên cái phần đầu tiên á, trong kinh văn mà như thầy nói thầy giảng lại, lượt lại để các Phật tử đừng nghe nhiều mình nó mệt á, thì nói là cái đầu tiên á, mà khi mà ông trưởng giả, ông đang say rượu, ông đang ở với những người đẹp vậy, nhưng mà vừa thấy Đức Phật á, thì nghĩa là ông hoàn toàn tỉnh táo. Tại sao ông hoàn toàn tỉnh táo? Tại vì ông thấy Đức Phật á, là có tất cả các cái tướng hảo, các cái tướng tốt. Giống như bây giờ các Phật tử nhìn lên thấy một cái Đức Phật là người ta làm hoàn toàn, người ta tập trung tất cả những tinh hoa, người ta tìm những cái gì gọi là cao thượng nhất, bình an nhất, và có thể là có đầy đủ nhân cách của một con người đó, đưa vào một cái pho tượng. Cho nên nghĩa là tượng Phật rất là trang nghiêm, rất là từ bi, rất là đẹp. Mỗi lần mình buồn, mình chán hay mình quạo quọ chuyện gì á, mình ngồi mình nhìn Phật một lát, cái tâm tư mình nó lắng dịu xuống. Cho nên khi mình giận, mình dòm cái mặt mình trong kiến, mình thấy ghê lắm. Thì bây giờ mình cứ tới, mình cứ ngồi, mình cứ nhìn Phật, nhìn Phật, nhìn Phật vậy, từ từ nó lắng dịu xuống. Cho nên cái chỗ đó, khi mà ông Út Già Trưởng Giả, cái bước đầu tiên ông vừa thấy Phật á, gọi là thành tựu sự điều ngự. Đức Phật thành tựu sự điều ngự. Điều ngự tức là Đức Phật là cái người nghĩa là kiểm soát, điều ngự được thân và tâm của mình. Cho nên từ đó, ở đây không phải là Đức Phật có cái gì đó nghĩa là phù phiếm hay là xa hoa để làm cho người ta hấp dẫn, mà ở đây tức là một cái sự bình an của nội tại. Cho nên khi Đức Phật đi, Đức Phật đứng, Đức Phật nói làm á, là từ con người đó nó phát xuất ra một cái sự bình an nội tại. Cho nên người khác cảm nhận được cái ánh mắt, cái nụ cười và con người từ bi đó xuất hiện ra. Cho nên khi Đức Phật từ từ đi đến á, thì cái bình an nội tại gọi là sự thành tựu, sự điều ngự. Do đó tâm của Đức Phật á, gọi là tâm vắng lặng tịch mịch. Đây là một cái từ định nghĩa trong cái bài này rất là khó để các Phật tử lưu ý, là cái tâm của con người á, cái tâm của chúng ta là luôn luôn bị xao động, luôn luôn bị trăn trở, luôn luôn bị dằn vặt bởi những lo âu, bởi những ước mơ mà không đạt được. Trong khi đó Đức Phật là người đã buông bỏ hết những điều đó. Từ một vị vua, từ một vị thái tử, Đức Phật buông bỏ tất cả những sở hữu vật chất, buông bỏ tất cả những ham muốn của thế gian, rồi để trở thành một cái người ở trong giữa rừng, không cần sự bảo vệ, không cần sự an toàn của những cái vòng đai quân lính. Cho nên Đức Phật tự tại giống như một con sư tử đi ở giữa rừng, không còn sợ hãi ai cả. Cho nên ngay lúc đó trong tâm tư Đức Phật nó xuất hiện một cái người ta gọi là tâm vắng lặng tịch mặc. Tịch nhưng mà mặc tịch nhi thường chiếu, tức là cái tâm của mình khi mà nó sáng rồi đó, nó an tịnh rồi đó, thì do cái an tịnh đó nó hoàn toàn được sáng suốt. Cho nên lúc nào mà các Phật tử mà cái tâm tư mình nó dao động á, mình không có suy nghĩ được, suy nghĩ nó không có còn nữa là chính xác nữa, Cho nên ví dụ gia đình mình mà có cái việc gì mà nó lưu lưu quá thì mình mới nói rằng là mình không còn suy nghĩ được. Chẳng hạn nó một đám ma thì trong cái lời mà cáo phó hay cái điều người ta có nói nghĩa là bởi vì lúc tan gia bối rối có nhiều điều thất lễ, xin được mọi người tha thứ. Khi cái gì bối rối đó thì có rất nhiều làm mà mình không thể làm hết được, là nếu mình có tan gia bối rối. Bây giờ mình không có tan gia bối rối nhưng mà tâm tư mình bối rối đó thì mình cũng không thể nào suy nghĩ hết được những cái điều đó. Tức là đòi hỏi tâm mình phải lắng, phải động. Cho nên người ta nói rằng mấy cái bà già mà các vị biết không, bà không có còn trụ được tâm, tâm nó dễ bị loạn động, ta gọi là bị liệu. Cho nên nghĩa là bà đang làm gì mà hả, người ta giật mình để quăng đồ đi. Đó, quăng đồ tức là bị liệu. Hoặc là có nhiều Phật tử của mình á, bây giờ trẻ cũng có chứ phải không, dắt cái khăn trên vai mà đi kiếm hoài không ra. Có nhiều Phật tử, người Phật tử nghĩa là đến nỗi mà mang cái kiến rồi mà đi kiếm cái kiến mình đâu nữa. Mang cái kiến trên con mắt mà nói không biết cái kiến ở đâu. Điều đó không phải là không có xảy ra. Rất nhiều người ở trong đời đó. Và các vị biết nhiều khi mình bỏ đồ ở trong bóp mà mình cứ đi kiếm hoài mà thật sự nó nằm ở trong bóp mà mình vẫn kiếm không ra. Là lúc đó là tâm tư của mình nó có rất nhiều cái điều bận rộn lo âu. Cho nên cái chỗ đầu tiên, cái bước đầu tiên mà khi ông trưởng giả này đạt được đó là khi ông thấy được Đức Phật với tâm vắng lặng, tịch mặc, yên tĩnh đó đó. Và do đó nghĩa là khi ông tỉnh rượu. Như vậy ở đây đó, tức là cái bước đầu tiên mà các ông trưởng giả này đạt được ở trong cái Bồ Tát đạo là gì các vị không? Nó đạt được cái phần giống như mình gọi là thiền định nhỉ? Tức là tâm tư vắng lặng. Đây là cái thứ nhất, gọi là thiền định. Cho nên nghĩa là tâm á, định á, nó liên hệ tới tâm. Cho nên khi mà tâm vắng lặng á, thì lúc đó nó mới bừng sáng, nó mới khai mở được trí tuệ. Cho nên hoàn toàn cái mà mê lầm của ổng á, do rượu á, nó hoàn toàn được tỉnh táo nhờ cái tâm, nghĩa là được định tĩnh. Đó. Đó là cái mình gọi là vị tầng hữu thứ nhất. Nếu các Phật tử mà thường tập tu thiền, các Phật tử thường chịu khó ngồi một chỗ nào đó để cho tâm tư mình được an định, để cho mình đừng bị mình muốn suy nghĩ một điều gì, mình nóng giận hay là mình buồn bã một điều gì, là tâm tư mình nó không còn chính xác nữa. Đòi hỏi là mình phải hoàn toàn lắng công, hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc đó cái thẩm xét của mình nó mới chính xác được. Đó là cái thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái thứ hai đó, khi mà ông trưởng giả đó, tức là ông nghe Đức Phật, thấy Đức Phật tỉnh được rượu rồi, thì Đức Phật đến bên ổng, rồi Đức Phật mới bắt đầu là nói pháp cho ổng nghe. Giống như bây giờ các Phật tử nghe pháp thôi. Nhưng mà khi ngày xưa Đức Phật với một cái công đức của Ngài, cho nên khi Ngài thuyết pháp á, là Ngài dùng tất cả các phương tiện để thuyết pháp, làm cho ổng giống như là một cái miếng vải trắng được nhuộm màu, chưa từng bị nhuộm cái gì cả. Cho nên ngay lúc đó đó, thì các Phật tử biết trong đoạn kinh này nói là bây giờ con ngay nơi chỗ ngồi thấy được bốn thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng như vải trắng dễ dụng thành màu, con cũng giống như vậy. Ngay nơi chỗ ngồi con được thấy bốn thánh đế khổ tập diệt đạo. Thì các Phật tử chúng ta sẽ thấy được đây là một cái vị tầng hữu. Tại sao là vị tầng hữu? Thường mình bây giờ đó là mình chạy đông chạy tây, mình cầu học đạo, mình nghe kinh. Thậm chí thầy mới giới thiệu các Phật tử chuẩn bị đi vô tới trong rừng để mà mình tập tu, gọi là vô trong rừng tu. Nghĩa là khi mà chúng ta còn phải truy đuổi, chạy, cầu, tìm kiếm á, thì thường thường á, thì chạy càng nhiều á, chúng ta càng rơi vào mê vọng nhiều hơn. Đó. Mình tìm kiếm nhiều chừng nào á, thì con người mình càng mệt mỏi và khổ đau bởi những cái truy cầu tìm kiếm đó. Ở đây đó, cái hình ảnh của một ông trưởng giả cho các Phật tử thấy rằng sau khi nghe Phật thuyết pháp về tứ diệu đế ngay chỗ ngồi đó, tức là ngay nơi chỗ ngồi đó, thì nghĩa là ông không có tìm cầu đâu cả, mà lúc đó ông hoàn toàn ông thấy được bốn thánh đế, tức là thấy được khổ tập diệt đạo. Mà chỉ thấy đây đó, như thầy nói là kể như là ông trưởng giả, nghĩa là ông già này ông đã đạt được cái phần nghĩa là dự lưu, tức là vào dòng thánh thứ nhất. Bởi vì sao các vị biết là khi ông thấy được bốn cái chứng ngộ tứ đế này là coi như là ông thấy không phải bằng nghĩa là chỉ nghe chỉ hiểu không thôi, mà hoàn toàn nữa là cái bằng minh bạch tại sao mình khổ, nguyên nhân nào đưa đến sự khổ, và con đường nào đưa đến việc khổ, và pháp nào sẽ đoạn được khổ đó. Và điều này để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng khi chúng ta học đạo, chúng ta biết rằng chúng ta không phải quá truy cầu tìm kiếm quá nhiều, mà ngay nơi chỗ nào mà chúng ta thực sự có sự tiếp xúc bằng thực tại mà không phải qua ngôn ngữ suy luận,
thì chúng ta mới có thể hưởng được cái hạnh phúc đó. Bởi vì khi chúng ta thắc mắc quá nhiều, chúng ta tìm cầu quá nhiều, chúng ta chỉ giải quyết được cái tri kiến của chúng ta mà thôi. Cho nên càng thắc mắc nhiều chừng nào thì chúng ta còn truy đuổi vào cái sở cầu tri kiến như này. Cho nên khi nào chúng ta được giải thích thỏa mãn thì chúng ta nghe chúng ta thỏa mãn của tri kiến, mà chúng ta không tiếp xúc với thực tại nhiệm màu của cái pháp môn tu tập. Cho nên ví dụ giờ thầy nói các Phật tử nghe cái từ vô ngã, tức là không có ngã à, cho nên người nào vô ngã thì đạt được niết bàn. Như vậy làm sao đạt được niết bàn? Mình nghe vô ngã thì dễ quá đi, nhưng mà nếu mình ngồi đó tới giờ ăn trưa ai cũng có tô mà mình không có tô nào hết, mình sao vậy? Tôi tới đây mà tôi tìm ăn sao? Ai cũng có tô mà tôi không có tô đó, lúc đó lòi ra cái ngã mình liền, thấy không? Thí dụ vậy đó à. Sao người ta ai người ta cũng khen người khác mà người ta không khen mình đó. Và ai người ta cũng chú trọng cái người đó mà người ta bỏ quên mình. Tất cả những điều đó nó rất là tế nhị, nhưng mà từ từ nó xuất hiện. Cho nên mình hiểu được vô ngã. Vô ngã là cái không ta, không tự ái, không tìm cầu mong muốn chứng minh rằng mình tồn tại. Đó chỉ là một cái hiểu biết của tri thức, của tri kiến. Ngược lại cái chứng vô ngã đó, thì nó không phải là như vậy đó. Chứng vô ngã là khi đối cảnh sinh tình và khi tiếp xúc với thực tại đó, người đó hoàn toàn không bị chấn động, không bị khổ đau và không bị truy cầu bởi tự ái. Cho nên tự ái bị tổn thương à, Việt Nam mình dùng cái từ là cái bằng tự ái dồn dập. Tức là khi mà người ta khen ngợi mình á, mình cảm thấy sung sướng, thì khi nào mà người ta chê bai mình hoặc người ta bỏ quên mình á, thì mình bị khổ đau. Đó đều là tự ái. Và các Phật tử thấy rằng chúng ta rất là dễ bị rơi vào trong cái điều kiện đó. Nếu mà người nào thương yêu mình hay người nào khen ngợi mình á, thì mình thấy người đó tốt. Ngược lại người nào mà họ có cái thành kiến hay là có gì mà trái ý mình á, thì mình nghĩ người đó là không tốt. Ngay lúc đó là bản ngã chúng ta nó tồn tại, rất là khó mà giải quyết được. Và ở đây thì hôm nay chúng ta không nói về tài đó, bởi vì cái đề tài đó rất là chi tiết và rất là khó giải thích cho các Phật tử trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ muốn nói về điều này là vì khi ông trưởng giả ngay chỗ ngồi đó, ông thấy được bốn cái pháp này, tức là tứ diệu đế này đó, là không phải thấy bằng cái hiểu biết giống như chúng ta, giống như là gọi là bốn cái thánh đế mà như chúng ta chỉ nghe không mà thôi. Ở đây nữa là ông cảm nhận được, và cuối cùng nữa là ông rờ sờ mó được sự hạnh phúc bởi sự cảm nhận. Tại sao mình khổ, nguyên nhân nào đưa đến sự khổ và con đường nào để đến việc khổ, ông cảm nhận được và ông sống với điều đó. Đây mới gọi là dùng cái từ nghĩa là vị tầng hữu. Bởi vì nhiều Phật tử khi mà chúng ta nghe xong rồi cái chúng ta nói rằng vị tầng hữu thì con cũng có, con có được mấy cái, phải không? Nhưng mà chữ vị tầng hữu được dùng trong kinh này là các vị biết là nó rất là cao. Rất là cao ở đây có nghĩa là nó không có cái tự ngã nằm trong đó. Không có tự ngã. Bởi vì ông Út Già trưởng giả này được Đức Phật khen ngợi 8 điều chưa từng có. Nhưng mà khi 8 điều này được khen ngợi là ông trưởng giả này không khởi một cái tâm gì cả, kể cả được Đức Phật khen ngợi. Bởi vì chúng ta nghe là cái phần thứ 2, thứ 3, thứ 4 á, thì cái phần hai, cái phần thứ nhất á, thì các vị thấy rằng khi ông có được định tâm, ông thấy được Đức Phật là ông tỉnh táo, bỏ được những cái ham muốn của mình rồi, thì bước thứ hai thì sau ngay chỗ ngồi ông nghe được pháp tứ đế thì ông hoàn toàn nghĩa là thấy được nghĩa là tứ thánh đế. Cho nên lúc đó là ông đã đạt được cái trí tuệ, do nhờ cái định tâm và bước vào bước thứ hai, do cái định mà ông đạt được tuệ đó. Thì như vậy là trong cái mình gọi là sáu ba la mật thì chúng ta thấy là ông có được hai cái. Rồi bây giờ qua cái thứ ba, khi đã hiểu được lời Phật dạy, khi đã hiểu được lý tứ đế và thấy được nghĩa là bốn đế một cách chân thật rồi đó, thì bây giờ ông trưởng giả này mới quy y trọn đời, xin Đức Phật cho con được quy y trọn đời cho đến khi chết, và ông lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Tức là chúng ta không chỉ nói suông, chúng ta không có nhiều Phật tử rằng con chưa quy y Phật, con đến chùa nghe kinh, con biết đạo, con tin đạo Phật, con thích đạo Phật, nhưng mà con chưa dám quy y. Là có nhiều Phật tử cũng nói rằng con thích đạo Phật, con nghe lời Phật dạy, nhưng mà con cũng chưa dám trì giới, bởi vì con sợ rằng con trì mà con phạm thì cũng giống như không, cho nên do đó nghe là con chưa dám trì đó. Thì điều đó để cho chúng ta cũng thấy rằng cái phần mà tin tưởng, cái phần nữa là tâm linh của chúng ta nó chưa đạt đáo được giống như cái vị tầng hữu này. cái điều mà mình biết rằng là mình nghe, mình hiểu và cuối cùng mình quyết định rằng khi cái đây mình biết rằng là một chân lý, là một giáo pháp thượng thừa đó, thì trọn đời và có thể đời này đời sau con quyết định, con nguyện rằng trọn đời con gặp được chánh pháp này và con không còn nghi ngờ sợ sệt điều gì nữa. Cho dù hiện tại con rất là bết bát, con rất là yếu đuối, nhưng con quyết định con phải phấn đấu để con đạt được những điều của Đức Phật đã dạy và bảo vệ an toàn cho con và những người xung quanh. Cho nên con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và thọ trì năm giới cho đến trọn đời. Ngay lúc mà chúng ta còn có một cái nghi ngờ chính bản thân, bởi vì đầu tiên cái nghi ngờ, tôi gọi là ngoại trừ nghi pháp gọi là nghi nhân, thì đầu tiên mình nghi nhân là nghi chính mình. Mình nói mình đâu có biết mình làm được hay không, cho nên tốt hơn hết thôi mình khoan làm. Đó là nghi nhân. Nghi thứ hai là nghi pháp, là mình biết rằng nữa là ngay cả cái giáo pháp này thật sự nó có bảo đảm được, và nó như vậy có thật sự rằng nó chắc chắn làm cho mình được nghĩa là an tâm hay không. Cho nên nghĩa là thà rằng khoan giữ, đợi khi nào mình nghĩa là quyết chí rồi đó mình mới giữ, thì trong thời gian đó chúng ta còn một cái nữa là nghi ngờ phân vân. Và phần sau này các Phật tử thấy rằng ông Út Già trưởng giả ông sẽ bỏ được điều đó. Thì cái thứ hai, thứ ba này là gọi là thuộc về trì giới. Bây giờ quán thứ tư đó thì nói về việc mà ổng cho sau khi về, ổng mới nói với tất cả những người vợ của ổng á, ai muốn đi thì ổng sẽ cho gả đi chỗ khác để nghĩa là ổng tu tập, ai muốn ở lại đó cùng ổng tu thì ổng tu. Cho nên ổng cho cái người nghĩa là người vợ lớn của mình. Và điều này á, nó ở đây có một cái điểm á, là các vị thấy rằng khi ổng bắt đầu nghĩa là phát tâm làm những điều đó, cái câu mà quan trọng trong cái phần thứ tư của ông trưởng giả này đó là khi mà ông nói rằng bạch tôn giả, con đã cho vị đại phu nhân của con, ngay lúc đang cho ấy con hoàn toàn không có lòng hối tiếc. Ở đây để cho các Phật tử thấy rằng cái vị tằng hữu, cái vị tằng hữu là cái mà kêu bằng chưa từng có, hiếm có nghĩa là khi chúng ta làm mà không bao giờ còn một chút liếng tiếc hoặc là cái bằng suy nghĩ rằng tại sao mình làm vậy. Cũng như bây giờ thầy nói rằng thầy chưa có vị tận hữu, hỏi tại sao chưa có vị tận hữu. Thầy nói nhiều Phật tử nói với thầy, nó thấy thầy tu nhỏ lớn thấy cũng khổ, thì nó thầy cũng nghĩ cũng tiếc ha, phải chi sao hồi đó mà tu chi cho sớm quá vậy, không biết gì ở đời hết trơn, cho nên nghĩa là bây giờ phải vô tu. Như vậy là có vị tận hữu chưa? Chưa. Tại vì chính mình cũng chưa tìm đạt được cái sự hoàn toàn thanh tịnh trong sạch suốt cả một quá trời, quá trình nghĩa là mình đi vào trong đạo. Và cái quá trình mình ở trong đạo nó cũng chưa được minh định rằng mình đã hoàn toàn thật sự khởi từ đầu cho đến cuối, mà chưa có một thời, chưa có một lần trở lại, có ý muốn trở lại với cuộc đời. Ở đây cái chỗ đây muốn nói là cái vị tằng hữu là của một cái ông này đó, là cái bằng khi ngay cả khi mà ông bố thí cho tất cả, lúc sau các Phật tử mới thấy là ông bố thí gia tài. Bây giờ bố thí người đầu tiên là ông bố thí những người thân yêu nhất á, tức là ái tình của ông á, mà ông không có một cái lòng là hối tiếc, đó mới gọi là vị tằng hữu. Còn có nhiều Phật tử nói rằng con cũng vậy, con bắt đầu á, con cũng có vị tằng hữu khi bắt đầu con á là nói ăn chay rồi là con không ăn mặn nữa, không bao giờ ăn mặn nữa. Nhưng mà nghĩa là khi mà mình dòm thấy á, mà cái bằng nghĩa là cua mà nghĩa là cái càng cua mà đặt ra nó trắng nha, trời, cái này nó ngọt. Bữa nay nghe đừng nói ăn chay, bây giờ bỏ thì cũng tội thôi, nghĩ thấy cũng tiếc. Có cái đó, cho nên cái đó mình nghĩ rằng mình vị tằng hữu nhưng mà nó chưa vị tằng hữu, tức là tâm tư mình nó vẫn còn những cái hối tiếc nha. Tức là khi nào mà tâm tư mình còn một chút nào hối tiếc á, thì ngay lúc đó cái phần bố thí và xả ly mình nó chưa phải là vị tằng hữu. Cái điều đó các Phật tử sẽ biết rằng chúng ta sẽ được thử thách rất nhiều, ngay cả cái chuyện mình tu hành vậy, ngay cả chuyện khi mình bố thí cúng dường vậy. Khi mình bố thí cúng dường rồi đó là coi như hoàn toàn tâm mình vị tha, tâm mình xả kỹ. Nhưng mà nếu mà mình nghe một người nào đó nói rằng cái của bố thí cúng dường mình làm không đúng ý mình, là mình nói trời ơi, biết vậy mình không làm. Rất là nhiều người tâm tư chúng ta sẽ còn những tình trạng vậy. Cho nên nghĩa là mình nghĩ là mình sẽ cúng một cái tiền, cúng một cái số tiền lớn để giúp người nghèo. Nhưng mà nghĩa là mình nghĩ rằng cái tiền đó người nghèo họ không đạt được, hay là người khác đã sử dụng sai số tiền đó là mình cảm thấy hối tiếc, là ngay lúc đó cái hành xả của mình nó cũng chưa đạt được cái gọi là vị tận hưởng. Còn nếu bây giờ nữa là mình nghĩ rằng nữa là mình giúp, mình lo, ví dụ có nhiều Phật tử là lo cho thầy, lo cho nữa là cho chùa này kia, nhưng mà đến chừng khi thầy hoặc là cái ngôi chùa đó không phục vụ được những cái tâm lý, không giải quyết được những nhu cầu tâm lý mình á, mình cảm thấy mình buồn, mình nói mình tiếc cái số tiền mình đã đóng góp cho cái sự thành tựu, thì ngay lúc đó chưa được gọi là vị tận hưởng. Đây là cái điều mà các Phật tử chúng ta sẽ lưu ý. Cho nên thầy nói học trò thầy cũng vậy đó, học trò thầy nó mới nghe giống như nó có vị tận hưởng vậy, nó nghe thầy giảng kinh hay nghe thầy xong rồi đó là cái bằng nhất quyết không có đi câu, nhất quyết bỏ cần câu, nhất quyết bỏ luôn nghe nữa. Nhưng mà nó trời ơi, mỗi lần thầy biết con mở tivi mà thấy nữa là thấy nó câu cá trời ơi, nó thèm nó ghiền gì đâu, chứ phải vị tận hưởng rõ ràng vậy thôi. Nó ghiền mà các vị biết không, mấy cái người câu cá úp bắt mấy con cá lên rồi hung cái thả xuống lại, mà thấy cái người đó nó vẻ đơn giản nhưng mà thích lắm. Có nghĩa là bây giờ quyết định không đi câu, nhưng mà thấy nghe nó tới câu rồi nó ghiền, trời ơi nhớ hồi đó câu làm sao nó đã gì đâu. Đó chưa có vị tận hưởng. Chứ không phải là mình nghe nó vị tận hưởng được, nghe nó con cũng có nhiều lắm. Ví dụ mình hiểu con đầy vị tận hưởng đó, chỉ vị tận hưởng đây có nghĩa là cái việc rất là khó làm trong đời chúng ta, cũng như là cái phần đó là mình gọi là cái phần kiểm soát tâm lý đó. Điều đó đòi hỏi nữa là chúng ta sẽ có chế ngự. Vì vậy cho nên cái phần này á, là các vị thấy rằng từ cái chỗ bố thí á, nó gọi là bố thí bất nghịch ý rồi. Cho nên bố thí có nghĩa là giống như là khi mà Thái Tổ Tu Đạt Na, tức là một cái đời quá khứ của Đức Phật á, là khi một cái vị Đế Thích thì hiện ra là một người Bà La Môn tới xin á, xin con á, là con đang ở với hồ sen đang chơi vậy á, là kêu con lội vô, xong rồi nữa là đem hai đứa con mình trao cho cái người nữa là người Bà La Môn đó. Khi người Bà La Môn nó xin con mình, cho nên cho người Bà La Môn đó con mình để phụng dưỡng cho người Bà La Môn, nhưng mà tâm không hề có một sự hối tiếc, gọi là bố thí bất nghịch ý, hay gọi là Ba La Mật đó. Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng trong đời chúng ta cũng vậy, trong cái chuyện đời của chúng ta đó, cái mà quan trọng nhất của mình là gì? Là gia đình, là cha mẹ, là vợ chồng, là tình cảm. Cho nên ở chỗ này đó, người ta muốn nói một cái đoạn là khi ông trưởng giả này ông phát tâm và ông làm 1 triệu phú á, ông trở về nhà ông mới kêu gọi là những người nào thương yêu nhất của tôi, nếu muốn được tự do, nếu muốn được sống cuộc đời hạnh phúc với ai đó, tôi sẵn sàng để cho các người đi, mà tâm không còn một chút nào hối tiếc cả. Đó là vị tận hưởng của ông ta. Hay đó gọi là cái bằng bố thí, nghĩa là bất nghịch ý. Bố thí nghĩa là không có sở hữu và mong cầu. Chứ không phải là, cho nên bây giờ bước thứ nhất á, chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong bước thứ nhất là mỗi lần mình cúng á, các vị thấy rằng mình cúng mình cầu nguyện mình có cầu không? Cho nên thầy thấy mỗi lần mấy Phật tử đốt nhang cái miệng chắc chắn vừa không biết cầu gì, cầu nhiều quá, mà có nhiều Phật tử không dám cầu lớn thờ người ta nghe, cho nên cầu cho con được nhiều con, cầu cho con được nghĩa là ở bên này sợ nhiều con quá, cầu cho con vừa đủ thôi, cầu cho con đã vậy rồi còn tết là chân mấy thứ trong chùa phải nhớ là cầu vừa đủ xài đủ hứa, coi như là tất cả đều có mong ước cả đó. Chứ không bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm một điều gì đó mà không có ý niệm rằng cái gì sẽ trả lại cho chúng ta đó, không có nghĩ vậy. Cho nên nghĩa là con cầu an, con cầu siêu, con nữa là con giúp cái này để như thế nào đó. Cho nên lúc nào mà tâm niệm chúng ta nó hoàn toàn nó vắng lặng, nó đạt được cái trình độ, có nghĩa là chúng ta làm với một cái tâm tư hoàn toàn có, khi nghe một chuyện, khi thấy một chuyện, khi cảm giác một chuyện, nó khởi một cái tâm mà không đòi hỏi sự đáp trả. Cho nên nghĩa là chỗ này để chúng ta thấy rằng nghĩa là thi ân bất cầu đền đáp, vì thi ân mà cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Thì tự thi ân ở đây nó không chỉ riêng cho cái chùa, không phải riêng cho Phật tử, không phải riêng cho người nghèo đó. Cho nên thầy nói là nếu mà mình cúng hoa mà mình muốn sau này để mình đẹp da láng rồi là mình cũng đã có một cái gì có ý mưu đồ đó. Và dĩ nhiên bước đầu thì chúng ta cũng nên làm vậy, cũng như có nhiều người nói rằng con thích lại Phật, con nhìn Phật hoài để mai mốt da con nó láng, cũng nên làm. Bởi vì các vị biết rằng bước đầu chúng ta có quyền đi từ A tới B tới C, chúng ta có quyền đi từ bước, chúng ta có quyền tích góp những cái gì quý giá và tốt đẹp nhất để cải thiện con người chúng ta. Nhưng đến một ngày nào đó rồi chúng ta không còn cần cái điều đó nữa, chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta là giả, chúng ta thấy rằng cái thời gian chúng ta ở trong cõi ta bà này là trần gian, là quán trọ. Đó, kiếp con người chỉ là khách lữ hành, dừng chân tạm để rồi lại ra đi. Cho nên bây giờ da nó có đẹp hơn cũng không nói lên cái hạnh phúc trong tâm tư chúng ta. Đó, và chúng ta có cao sang hơn, chúng ta có quyền quý hơn cũng không nói lên hết được những cái hạnh phúc mà chúng ta mong cầu. Hạnh phúc của đó là những cái gì? Những cái gì đạt được và bằng sự chứng ngộ, bằng sự đạt được sự giải thoát vô úy, không có sợ hãi. Nếu mà chúng ta giàu có mà chúng ta ở trong tâm trạng sợ hãi, lo âu, đóng cửa cài then, đi đâu phải có người bảo vệ, cứ nơm nớp sợ hãi, thì như vậy cái sự giàu có đó nó có làm chúng ta được bình an không? Không bao giờ được bình an đó. Và như các vị thấy rằng khi chúng ta đọc nghe rằng các ông trưởng giả Úc già này, ông là 1 triệu phú, 1 tỷ phú, và ông đã làm những điều đó. Bởi vì các vị biết là khi ông trưởng giả này làm những điều đó, hoàn toàn tâm ông buông xả hết, bởi vì ông đã có cảm giác, cảm nhận của sự chứng ngộ. Trưởng giả thì có rất nhiều trưởng giả, triệu phú cũng rất nhiều triệu phú. Và các vị biết là trong đời này người ta không phải không khổ đau. Cũng như gần đây mà các vị biết là ông tỷ phú mà kêu bằng là 10 năm trốn ra nước ngoài mà bị nước Úc truy đuổi, cho đến bây giờ khi mà ông chết rồi người ta vẫn còn muốn truy đuổi để lấy tiền ông lại, là ông gì? Đó, ông Christopher, ông Kate gì đó. Thì các vị thấy rằng là nếu mà mình có được 1 tỷ đô la đi nữa mà mình phải rời bỏ đất nước của mình, và là người ta luôn luôn tìm mình giống như một người tội phạm, thì mình có khổ đau. Cho nên ổng bây giờ ổng làm trưởng giả, ổng làm tỷ phú mà chỉ 53 tuổi, rồi cuối cùng ổng cũng không thể nào. Nước Úc đã bao nhiêu lần đòi dẫn độ ổng thì Tây Ban Nha vẫn không thả ra. Nhưng vừa rồi thầy có đọc cái tờ báo dịch luận đó, có nói một câu á, nói rằng là ông trưởng giả đó, thì các vị biết là bây giờ là không phải nước Úc dẫn độ ổng, bởi vì nước Úc dẫn độ ổng không được, mà ai các vị không? Diêm Vương dẫn độ ổng. Diêm Vương dẫn độ thì chịu, bởi vì các vị biết không có luật nào. Cho nên mỗi khi mà mình chạy ra một nước ngoài nào đó, thì ta gọi là trong hai nước liên hệ phải có cái luật dẫn độ thì người ta mới dẫn mình về được. Chẳng hạn bây giờ giữa mình với Việt Nam, giữa mình với Nhật Bản có những cái luật của quốc tế, người ta có dẫn độ mới dẫn được. Nhưng mà đặc biệt khi đến một chỗ mà hai quốc gia không cho dẫn độ, nhưng mà Diêm Vương thì chịu. Cho nên bây giờ ông tỷ phú này bị Diêm Vương dẫn độ rồi, 53 tuổi mà dẫn ổng rồi thì coi như ổng chịu thua. Và khi ổng chịu thua như vậy đó thì tiền bạc của cải tài sản ổng có được thụ hưởng trong quãng đời còn lại của ổng không? Và nếu quả thật đó là nhân là quả mà ổng tạo, thì ổng sẽ trả thế nào với số tiền đó cho những người của nước Úc này? Thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó rất là khổ đau. Cho nên cái chỗ mà khi bố thí á, các vị tầng hữu của một ông trưởng giả, thì các vị tỷ phú á, thì chúng ta cũng hiểu được rằng một người giàu sang và một người phú quý mà họ hoàn toàn buông xả, giống như cái hình ảnh của Đức Phật á, mà từ bỏ ngai vàng giống như bỏ chiếc giày rách đó, và từ bỏ danh vọng, từ bỏ sự hạnh phúc á, giống như từ bỏ lại tất cả những cái gì mà vì mục đích gì, vì mục đích của chúng sanh. Ở đây có một điều các Phật tử chúng ta lưu ý rằng có lúc chúng ta sẽ rơi vào một cái chỗ gọi là mâu thuẫn, hay gọi là mình tự ru ngủ với chính mình. Thầy kể các Phật tử nghe chuyện này, chuyện nó tên là ham sống. Thì có một cái ông vua nọ, trong những cái trận đánh quân giặc đánh với nhau thì gần ổng có một cái người lính rất là can đảm, chuyện gì nguy hiểm là y chạy ra phía đầu, y đánh y không sợ gươm dao, không nghĩa là cái bằng nghĩa là liều mình cứu chúa. Cho nên vua rất là hoan hỷ, nghĩ rằng cái người này là người trung thần, người này là người rất tốt. Cho nên nghĩa là vua sau những cái trận đánh vậy, vua mới trở về và kêu tìm cái anh gọi là anh chiến sĩ can cường đến để mà nghĩa là tặng thưởng. Thì bây giờ khi tìm tới thì thấy anh này nó ốm nhom nhất à. Ông vua nói, ủa tại sao mà anh ốm nhom nhất, có phải bệnh hoạn vậy mà anh can cường can đảm vậy? Thì anh nói rằng là anh có một cái bệnh, giống như là lương y nói là cái bệnh nó nan y khó trị lắm, và anh mới ốm yếu vậy á. Cái vua nghe vua nói, trời ơi, ngươi là một cái người tốt vậy mà tại sao lại bị cái bệnh đó? Cho nên vua mới kêu tất cả nghĩa là mình gọi là lương y giỏi của triều đình đó, mới tìm ra những cái phương thức, nghĩa là phương thuốc tốt đẹp nhất để điều trị cho ảnh, trị cho ảnh nghĩa là khỏe mạnh, làm cho ảnh tốt đẹp, để nghĩa là giống như mình gọi là thưởng lại cái công lao của ảnh và tán thưởng cái công trình của ảnh đã nghĩa là vì vua mà hy sinh tốt đẹp vậy. Cho nên vua cho nghĩa là bồi bổ ảnh. Thì nhờ nghĩa là bởi vì vua mà các vị biết có nhiều cái người thầy thuốc rất là tốt, cho nên anh này ở một thời gian được trị bệnh xong ảnh mập mạp bự, còn tròn lớn rồi đàng hoàng ngon lành giống như thầy bây giờ. tròn rồi ngon lành đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhưng mà rồi các vị biết không, từ đó mỗi lần có trận á thì không thấy anh đó nữa, không thấy anh đó nữa. Cho nên nghĩa là vua mới nghĩa là vua nghĩa là đánh mấy trận nữa không có thấy cái anh mà cái bằng sẵn sàng xông pha nữa, mới bắt đầu cho người ta đi tìm ảnh. Thì thiệt ra tìm anh đó thì tìm ra, chứ không phải giống như bây giờ thầy tìm thầy đi tu đâu, không phải vậy. Tìm ra ảnh, tìm ra ảnh vua mới tới, mới trách cứ ảnh đó. Ngươi thiệt là cái người nghĩa là bạc tình, nghĩa là vô hạnh. Tại vì sao vậy? Bởi vì cảm thấy ngươi có cái công lao đã hy sinh, đã dư nghĩa là tất cả các cái sự nghiệp của tiên đế cho kể cả đời ta, mà ngươi nghĩa là không sợ là xông pha hòn tên mũi đạn, mà vì ngươi yếu đuối bệnh hoạn vậy á, mà ta đã tìm lương y tất cả tốt đẹp chung cấp cho ngươi, để ngươi trở thành một người nghĩa là cường tráng tốt đẹp như hôm nay. Bây giờ nghĩa là cái nghĩa khí hay là cái can cường, cái can đảm của ngươi đâu mất tiêu rồi, ngươi không còn nữa. Nói rằng nghĩa là thưa thật với bệ hạ là tại vì bệ hạ. Hỏi tại sao? Tại vì sao ta đã đền đáp được công ơn của ngươi, ta đã nghĩa là đã giúp đỡ cho ngươi, đáng lẽ ngươi trả ơn ta thế nào, ngươi trả ơn như vậy sao? Nó tại vì hồi đó tôi nghĩa là bị bệnh trị không được, khó, tôi nhắm tôi cơ bộ coi như là không biết nào chết, cho nên tôi chết cũng không sợ, giống như biết không sợ súng vậy. Còn bây giờ vua đã cho tôi đầy đủ, vua đã trị bệnh cho tôi, giờ tôi khỏe về, tôi còn do vậy nè, cho nên bây giờ tôi sợ chết rồi. Do tôi sợ chết cho nên tôi trở thành là người mình gọi là ham sống. Thì câu chuyện nó như vậy, các vị nghe các vị tin rằng chúng ta rất là dễ bước vào cái sự mâu thuẫn và mê lầm như vậy. Tại sao các vị biết không? Tại vì khi đó mình buồn, mình chán, nếu mình không có một mục tiêu, có nghĩa là muốn nói rằng người lính này là một người tốt, nhưng mà ảnh không có một cái chí hướng, ảnh không có một cái mục đích, ảnh không có một mục tiêu thật sự là vì trung thần, là vị quốc vong thân, vị quốc quên thân, nhưng mà ảnh có một cái mục tiêu là vì ảnh không có mục tiêu đó. Cho nên khi được chữa bệnh, khi được đầy đủ, khi được cơm no áo ấm và khi được đàng hoàng, thì ảnh sinh ra một cái tâm trạng là gì? Sợ chết. Cái người Phật tử cũng vậy, nếu chúng ta không vì mục đích của sự giác ngộ, sự giải thoát, đoạn ly sinh tử, không muốn từ bỏ thế gian này, mà chỉ vì giống như là mình buồn quá, khổ quá, cho nên nghĩa là nghe được bài kinh hay là nghe được cái pháp tu, sửa được chút đỉnh hoặc vô chùa, mình cảm thấy mình an tâm, mình nói như vậy là đủ rồi. Cho nên nói hồi xưa con khổ lắm, bây giờ khi con học đạo được hoặc con biết cúng dường này kia, con trở thành một Phật tử, ai cũng biết con hết, ai cũng thương con hết trơn á, thì lúc đó cái tâm tư gọi là cái bằng quyết định đi đến con đường nghĩa là giải thoát cho chính mình không còn nữa. Không còn nữa. Lúc đó có nghĩa là mình tự mãn, mình tự hào và mình cảm giác rằng mình được an toàn trong cái con đường tu tập này, mà mình không biết rằng đó là không phải là mục tiêu tối thượng của mình, tức là không phải mục đích của mình. Cho nên cho dù rằng mình rất là chân thành, mình nghĩ là mình vẫn giữ được màu áo, mình vẫn giữ được làm Phật tử, mình vẫn giữ được con đường tu tập, ngay cả những người tu sĩ họ vẫn mặc màu áo tu sĩ, nhưng nếu vì không vì mục đích, nghĩa là tối thượng là vì chúng sanh, vì lý tưởng, thì ngay lúc đó họ giống như anh lính kia. Tức là anh lính đã đạt được cái sự nghĩa là ăn no mặc đẹp, được còn do, được nghĩa là sung sướng rồi đó, thì bắt đầu anh sợ chết. Cũng giống vậy, khi mình đã đạt được cái sự nghĩa là vừa phải nào đó trong cái đời sống ăn mặc và cuộc sống bình an của mình rồi đó, thì mình quên đi hay là mình không có mục tiêu của lý tưởng. Giống như anh lính kia, ảnh hy sinh vì vua, không phải là gì nữa là ảnh nữa là vì một cái mình gọi là cái đại khí, gọi là vị quốc quên thân, mà vì lý do gì? Ảnh thấy bệnh quá rồi cho nên nghĩa là điếc không sợ súng, lỡ chết rồi thôi, bởi vì nghĩa là ảnh trị bệnh cũng được. Nhưng mà khi trị bệnh được rồi á, thì nghĩa là ảnh sinh ra cái sự sợ chết. Cũng giống như mình vậy, khi á, mình gọi là lúc á mà gọi là có chuyện gì đau khổ á, thì Phật cứu con, Bồ Tát cứu con, tức là lúc bình thường không có chuyện gì á thì gọi là không sao cả, mình quên mất tiêu, lo làm lo ăn. Nhưng mà khi nghe bệnh hoặc khi nghe ung thư sắp đến này kia đó, thì Phật tiên hiền thánh réo lu bù, tức là mình kêu gọi ôm. Đó là tâm trạng của chúng ta, tức là những cái mâu thuẫn rất là dễ xảy ra nhưng mình không thấy đó. Không phải ai cũng vậy, và trong tất cả chúng ta đều có cái tâm trạng đó, giống như cái người lính này, gọi là người lính nghĩa là ham sống. Bây giờ cái bước thứ tư của ông trưởng giả, các phần tử thấy rồi, đây là cái sự bố thí mà không có hối tiếc. Cho nên lúc nào mà chúng ta hành xả được cái vai trò này, tức là hành xả không có hối tiếc á, thì chúng ta mới được gọi là vị tần hữu, tức là hiếm có, hy hữu, khó có. Rồi qua cái thứ năm á, thì các phật tử chúng ta sẽ thấy rằng khi mà ông trưởng giả này đó, ông nói rằng cái mà cái thứ năm của ông là sao? Ông tinh tấn, nghĩa là tinh cần tu học. Sau khi hiểu được lý tứ đế là ông không dừng lại chỗ đó. Cho nên cái chỗ các Phật tử lưu ý một điều rằng, chúng ta hiểu được giáo lý á, mà chúng ta chỉ có bước vào giai đoạn thứ nhất. Có nghĩa là giống như giáo lý là trí tuệ, chúng ta hiểu được. Thì trong trí tuệ gọi là bát nhã, chữ bát nhã được dịch là trí tuệ, thì có ba phần. Thứ nhất là văn tự bát nhã, thứ hai nữa là gì? Quán chiếu bát nhã. Và thứ ba nữa là gì? Nữa là thực chứng bát nhã. Thì chúng ta chỉ ở trong cái giai đoạn thứ nhất thôi, có nghĩa là văn tự bát nhã. Cho nên các Phật tử có thể thuộc lào bài bát nhã: sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Chúng ta thuộc lòng, đọc rất là nhanh, rất là hay. Chúng ta chỉ thuộc lòng trên văn tự mà. Và ở đây Đức Phật nói rằng, nếu người nào chỉ sử dụng trên văn tự đó, chúng ta chỉ nghe và chúng ta chỉ thuộc lòng, chúng ta chỉ hành xử giống như những người Phật tử hiền lành ngoan đạo, thì chúng ta chỉ sống trong văn tự bát nhã. Có nghĩa là chúng ta chỉ biết rằng đó là văn tự, chỉ là con thuyền để qua sông mà không phải là mục tiêu. Hay là văn tự chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng, không phải là mục đích tức là mặt trăng. Đó, chúng ta phải lưu ý điểm đó. Và điều này đó, để các Phật tử thấy rằng, như vậy là cái đầu tiên đó, là cái văn tự bát nhã. Có nghĩa là chúng ta văn, cũng như bây giờ chúng ta nghe pháp đó, là chúng ta phải có thực hiện được, được. Chúng ta nghe pháp tức là chúng ta phải lấy một điều đó để thực hiện được trong đời của mình. Và nếu thực hiện và ngay lúc thực hiện mà không ai biết mình thực hiện điều gì, nhưng mà mình cảm nhận được an lạc và hạnh phúc bằng sở hành của mình đó, thì lúc đó gọi là phần chứng ngộ của mình, tức là phần thực chứng. Chứ mình nghe nó không đủ, nghe không có nghĩa gì cả. Nghe giống như là chiếc thuyền để mượn để qua sông mà thôi. Và nếu chúng ta chấp chặt chiếc thuyền đó, là mục đích đó, thì chúng ta sẽ bị rơi rớt vào cái chỗ chấp thủ. Ở đây chúng ta thấy rằng, từ văn bước đầu chúng ta qua tới tư, tư là quán chiếu bát nhã. Có nghĩa là cái quá trình thực tập ứng dụng đó. Bây giờ nghĩa là đối cảnh có chuyện gì xảy ra mà mình thấy mình có vượt qua được mình hay không đó. Và khi nào mà mình vượt qua được mình đó, thì lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta đang ứng lần ổng thọ trì như vậy. Nhưng mà có một điều đã đánh dấu này đó, tức là chưa từng có một lần khinh mạng các tỳ kheo thượng tôn trưởng lão, và chưa một lần khinh mạng các vị tỳ kheo bậc thượng hoặc là hạ. Đây là một cái chỗ mà các Phật tử phải lưu tâm, bởi vì cái từ này đó, nó dùng cái từ nữa là chưa một lần khinh mạng các tỳ kheo, dù rằng thượng tôn trưởng lão hay là các vị các bậc thượng hạ. Bởi vì trong cái sức tinh tấn của vị trưởng giả này á, là không có một lần khởi lên ý nghĩ khinh chê người ta tu hành lớn nhỏ, đại thừa hoặc tiểu thừa, đúng hoặc là sai. Bởi vì các vị biết rằng trong cái bài sám hối chúng ta đọc á, chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta sẽ thấy rằng mình khinh khi Ngô Tam Bảo mà mình không biết. Chẳng hạn mình nghe người ta nói một cái chùa nào đó nó không phải, rồi mình chê, mình khen một ngôi chùa này, mình chê một ngôi chùa kia. Mình thích ông thầy này thì mình tán dương, mình phỉ báng, mình phê bình ông thầy nọ. Ngay lúc đó chúng ta sẽ rơi vào cái tâm trạng này, tức là cái tâm trạng mà của vị tăng hữu, ông trưởng giả này nó làm được. Có nghĩa là ông nói rằng trọn đời của ông chưa từng có một lần khởi lên cái ý khinh mạng, dù rằng để học hỏi. Cho nên á, đôi khi đó mình sẽ thấy rằng mình dễ bị rơi vào cái chỗ, có nghĩa là mình nghe một cái vị nào đó hay là mình thích một vị nào đó thì mình rất là cung kính, rất là tán thán. Nhưng mà cũng có khi mình chê bai một cái người tu hành mà mình thật sự chính bản thân mình cũng chưa chứng được điều gì. Và chính bản thân của mình nó còn rất là nhiều phiền não ưu tư, nhưng mà mình phê bình một người khác. Thì ngay lúc đó mình sẽ rơi vào cái chỗ chưa đạt được cái sự tinh tấn vị tầng hữu giống như ông trưởng giả này. Cũng như các vị biết rằng, bây giờ thầy không nói cho các Phật tử, thầy nói thầy thôi. Nếu mà khi thầy giảng các Phật tử nghe, các Phật tử nói thầy giảng băng nghe dễ, nghe nghĩa là thầy giảng nghe nghĩa là tỉnh ngủ, nghe không có bị buồn ngủ. Còn có nhiều thầy trời giảng sao mà nghe nó buồn ngủ quá trời, mới để lên là ngáy o o rồi. Nếu thầy nghe vậy á thì thầy mới nói rằng như vậy á là thầy giảng là hay, như vậy á thầy giảng là có vẻ dữ dằn quá, làm Phật tử sợ ngủ không được. Hay là thầy giảng á mà làm cho các Phật tử nghĩa là cái bằng mình gọi là có một cái sức rồi, nó làm Phật tử không ngủ á, và mình cảm thấy mình thích thú á, là ngay lúc đó mình rơi vào một cái sự sở hữu ngã phần của mình. Nếu ngược lại, một lúc nào đó thầy nghe một người nào đó tán thán một cái vị khác, họ giảng văn, họ giảng kinh hay và rất là cái bằng nghĩa là cảm giác rất là hay, và làm họ cảm nhận được rất nhiều điều giác ngộ đúng không? Mà nếu mình nghe hay là thầy nghe mà trong tâm tư thầy cảm thấy một cái gì đó, nó nghĩa là một cái vị nào đó nó khởi lên trong lòng mình, không cảm thấy được an lạc, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ rơi vào tâm tư khinh mạn. Ngay lúc đó thầy sẽ rơi vào cái chỗ nghĩa là cái bằng giống như mình, nghĩa là nghĩ rằng người ta sẽ hay hơn mình, nghĩ rằng người khác sẽ bỏ mình, và nghĩ rằng người kia có những cái gì hay hơn mình, thì ngay lúc đó mình sẽ gửi lên tâm tư khổ đau và kinh mạng. Các vị biết cái điều này rất là khó, rất là khó để nhận ra, và không phải dễ dàng gì mà có thể bỏ được điều này. Đó là thầy nói về phần thầy. Thì như vậy cho các Phật tử chúng ta thấy rằng cái việc mà tu hành ở đây nó gọi là cái phần, là cái phần chứng. Cái phần chứng có nghĩa là cái phần là mình cảm nhận được một điều nào đó trong đời sống của mình mà không qua quá trình suy luận. Cho nên thầy nói cũng giống như là có Phật tử thì chắc cũng có nghe đây thường, thì cũng như có nhờ thầy giải thích một cái câu đó, gọi là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Muốn giải thích thêm cho các Phật tử trong 10 điều của Pháp Bảo Vương Tâm Muội đó, thì trong đó nó có nhiều, trong 10 điều nó có ví dụ như là các bạn nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kêu xa nổi dậy. Cứu xét tâm đánh đừng cầu không bị khúc mắc, vì không bị khúc mắc thì sở học không thành tựu. Chẳng hạn vậy, nó có 10 điều vậy. Nhưng mà điều cuối cùng là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Tức là nhân là gì, ngã là gì đó. Nhân là người mà ngã là mình. Cho nên khi mà nói về nghĩa là mình bị một điều gì trong đời này mà bị quan ức, quan ức có nghĩa là điều đó không phải mình không có điều đó, mà người ta nói mình có điều đó. Cho nên bây giờ mình muốn bày tỏ điều đó, mình gọi là thanh minh thanh nga đó, thanh minh thanh nga với người ta cho rõ ràng á, thì lúc đó mình muốn nói là tôi là người đúng, tôi là người tốt, tôi làm như vậy là phải, người ta làm như vậy là trái. Cho nên nghĩa là mình muốn biện bạch điều đó. Nếu mình biện bạch không được thì mình khổ, coi như là mình bị ấm ức trong lòng, mình rất là khổ sở. Cho nên cái nội kết nó kết trong lòng của mình. Mà ở đây cái câu, cái luận của Pháp Bảo Vương Tâm Muội muốn dạy cái tư tưởng của Đại Thừa, nếu người nào mà tu cái hạnh Đại Thừa là quan ức không cần biện bạch. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tu là để xả ngã, để vô ngã. Cho nên nếu người ta có nói thêm hoặc nói bớt, nói đúng hoặc nói sai, thì đối với người xả ngã nó hoàn toàn không có gì cả. Bởi vì chính bản thân chúng ta không có gì gọi là đúng, không có gì là sai, không có thị, cho nên không có phi. Và nếu người nào xả được cái chữ ngã đó đó, thì người đó mới có biết được rằng vì bản ngã chưa xả, cái ngã mình nó chưa xả, cho nên mình mới nói rằng tôi bị quan. Nếu khi nào mà các Phật tử đã xả được ngã rồi đó, thì lúc đó mình đâu có thấy tôi nữa. Không có thấy tôi, không thấy người, không thấy tôi đúng, không thấy người sai. Cho nên vì vậy không thấy có nhân ngã, do đó mới gọi là không thấy có quan ức. Có một câu chuyện mà các Phật tử thường nghe đó, thiền sư nổi tiếng Nhật Bản đó, là thiền sư Bạch Ẩn đó. Là thiền sư nổi tiếng, cái chùa rất là lớn, được tín đồ đệ tử học đạo rất là đông. Cho nên gần chùa ổng có một cái cô gái rất là đẹp hay đi chùa ổng. Một hôm nọ tự nhiên cổ có cái bầu tâm sự đó, thì cha mẹ cổ mới tra vấn đủ thứ, hỏi tại sao mà nghĩa là mày có bầu, nghĩa là con gái chưa có cưới mà sao mà có bầu. Hỏi ai là tác giả. Cuối cùng cổ nói tới luôn, cổ không nói, cổ chỉ ngay thầy Bạch Ẩn, tức là thiền sư Bạch Ẩn. Cho nên nghĩa là cha mẹ cổ mới vô dẫn tới nghĩa là trước chùa của ông thầy, ông thiền sư Bạch Ẩn này đó. Nghĩa là tao nó chửi, tao nó chửi nát nước cái chùa xong rồi mới nói là ông chỉ là đạo đức giả, ông nghĩa là ông tu hành vậy mà bây giờ ông làm cho con tôi có bầu vậy. Thì thiền sư Bạch Ẩn chỉ nói một câu thôi là thế à. Rồi sau một thời gian cô gái đó mang bầu đến ngày đẻ ra đó, thì mới nói rằng là con của ông thì đem trong nuôi, cho nên cha mẹ cô gái đó đem cái đứa con đó mới trao cho ngài Bạch Ẩn. Thì ổng đưa tay ổng nhận hai đứa con, ổng cũng vẫn nói là thế à. Rồi bắt đầu ổng đi xin sữa, xin tả, ổng đi khắp xóm để nghĩa là ổng là xin để ổng nuôi đứa nhỏ đó. Và khi ổng nuôi vậy là hoàn toàn cả một cái thanh danh của thiền sư Bạch Ẩn hoàn toàn người ta bỏ hết, ai cũng chán ổng hết, nói là tưởng đâu là ổng tu hành đàng hoàng, ổng là thiền sư. Cuối cùng nữa là ổng giờ ổng ẵm con đi ổng nuôi vậy. Cho nên nghĩa là Cho đến một năm rưỡi sau đó, cái người con gái đó không còn chịu được nữa, mới thổ lộ với cha mẹ rằng cha và tác giả của đứa bé là gì? Là người bán cá ngoài chợ. Thì bây giờ cha mẹ cô gái này không còn chịu nổi nữa, cho nên mới chạy vô trước chùa, nghĩa là lại từ ở ngoài vô tới chùa gặp thiền sư Bịch Ẩn, nói rằng là xin sám hối tội, bao nhiêu tội họ nhận hết, và cuối cùng họ xin đem cháu ngoại họ về. Thì thiền sư Bịch Ẩn trả lại đứa con và cũng chỉ nói hai tiếng thế à mà thôi. Đó, và đó là gọi là oan ức không cần biện bạch. Vì sao vậy? Vì biện bạch là nhân ngã chưa xả, nhưng mà cỡ của thiền sư Bịch Ẩn á là nhân ngã đã xả hết, không còn nhân ngã nữa. Cho nên con không phải của ổng á, người ta nói ổng cũng yên lặng. Mà bây giờ người ta trao cho ổng đứa con á, ổng vẫn nuôi. Bởi vì từ chỗ vô ngã, ổng trở thành bước thứ hai là ổng vị tha. Vô ngã là mình không còn ngã nữa, cho nên người ta nói quan mình, nếu là nghiệp của mình thì cứ mang. Nếu ngày nào người ta hiểu được mình, người ta đánh xin lỗi mình, thì ổng cũng chỉ trả lời hai tiếng thế à mà thôi. Còn bây giờ khi mà nhân ngã mình còn nhiều, ai đụng tới mình là giống như trái nhà vậy, la làng còn hơn cái gì nữa. Nghĩa là thanh minh không được chỗ này là phải thanh minh khắp xóm, và phải đi tìm đồng minh để bảo vệ cho cá nhân mình. Tại vì sao vậy? Bởi vì nhân ngã mình nhiều quá. Nên nói làm cho tôi, giờ ơi, tôi nghe cái nói tôi mất mặt hết trơn, mất hết danh dự, mất hết uy tín. Cho nên mình có uy tín, mình có danh dự, mình có bản ngã, cho nên mình có khổ đau. Mà các vị biết đó, thiền sư Bạch Ẩn là một thiền sư nổi tiếng nhất nhì của Nhật Bản, mà đã sử dụng cái ngôn ngữ như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái câu nói, câu hỏi của Phật tử là làm thế nào, tại sao gọi là oan ức không cần biện bạch. Cho nên lỡ trong đời này mình có chuyện gì có oan, thì bởi vì có oan mình mới ức. Cho nên các vị biết có nhiều người ta nói rằng ít có thấy đàn ông khóc, mà đàn ông họ thường thường họ không khóc, chỉ từ khi nào họ có oan, họ ức lắm á họ mới khóc. Đó là đàn ông. Tại vì tại sao các vị không bị ức, tức có nghĩa là nó bị ức chế đó, cho một cái quan đó không phải là của mình, một cái quan tình nào đó không phải là của mình, bị ức chế mức độ mình chịu không được nữa, nó bật thành tiếng khóc. Mà ở đây nữa là chúng ta phải căn cứ trên một cái gì, trên một cái bản ngã cá nhân của chúng ta, cho nên chúng ta mới khổ đau. Nếu lúc nào mà chúng ta nghĩ rằng nữa là ngã này không còn nữa, tên không còn nữa, không có gì là ta cả, thì lúc đó tất cả đều giống như mình gọi là rác mà đổ vào một chỗ không, nó đi vào chỗ không có kết quả. Thì đó là cái phần thứ sáu. Bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà ông trưởng giả Úc già trưởng giả này, ông có năm pháp á, thì gồm có nghĩa là chưa từng khinh mạng một vị tỳ kheo, dù rằng thượng rằng dù hạ, dù rằng vị đó mới tu cũng chưa từng khinh mạng, mặc dù ông có đến học hỏi. Và để cho chúng ta thấy rằng cái ba phần sau của ổng có một cái phần đặc biệt là khi ổng cúng dường cho đại chúng á, tùy theo á, là ổng chưa từng có ý phân biệt. Đó, chưa từng có ý phân biệt, cho nên khi mà ổng đang cúng dường á, là cái vị trời ở trên trời chỉ ổng nên cúng người này cúng người kia, là ổng hoàn toàn không để ý. Ổng chưa từng có ý phân biệt với người lớn, tức là ngay cả có một vị trời nhắn gửi. Rồi cái điều thứ bảy của ổng á là khi có một cái vị trời nói với ổng rằng nên cúng dường cho Phật á mới có phước á, thì ổng mới trả lời rằng không do vị trời kia mà có tính, tức là không phải vì trời, không phải vì ai nói đó mà ổng mới có tính tâm với Phật, và cũng không phải do vị trời kia mà ổng có dục lạc, nhưng mà chính tự ổng con có tịnh trí để biết rằng Đức Phật là đấng cao thượng để cúng dường. Đó là cái điều mà mình gọi là thứ bảy của ông trưởng giả. Thì các vị biết là trong vấn điều thứ sáu với thứ bảy á, chúng ta có thể tìm được một cái chỗ đây á, cái chỗ mình gọi là vị tần hữu này á, là cái sự nữa là cúng dường hay là cái sự bố thí, trong cái điều này nó phát khởi bởi tâm tịnh tính của người Phật tử, có nghĩa là không có một sự phân biệt, không có một sự khen chê, và đó có nghĩa là trong cái trạng thái tu hành đó chúng ta mới đạt được cái tâm gọi là được nhẫn nhục, nghĩa là nhẫn chịu. Và cái người mà tu hành mà cái khó nhất á, gọi là làm thế nào mà để chúng ta có thể nữa là nhẫn chịu được ở cái thế giới này. Bởi vì các vị biết á, là chúng ta làm gì cũng có thể bị khen, chúng ta làm gì cũng có thể bị chê, và trong đời này không ai thoát khỏi sự khen chê, kể cả các Phật tử cúng dường. Đó, Cho nên bây giờ cúng dường các vị tỳ kheo hay cúng dường Phật đi nữa, không phải do người ta khen chê, mà do tịnh tính, do tịnh trí của tự bản thân của mình. Và khi nào người nào làm được điều đó thì người đó đạt được pháp gọi là vị tăng hữu. Ở đây thì các vị thấy rằng trong đời này có một câu chuyện, chúng ta sẽ học được từng bước qua câu chuyện này. Câu chuyện rằng có một con lừa, con lừa của một cái người chủ trong một cái farm. Một hôm nọ con lừa nó đi, nó mới bị nghĩa là sa chân, nó rớt xuống một cái giếng. Thì khi con lừa nó rớt cái giếng, nó nằm ở dưới thì nó kêu khóc nghĩa là thảm thiết á. Thì bây giờ cái người chủ farm mới đến, đứng trên nhìn xuống. Thì con lừa nó mới kể công, nó nói rằng nó hồi đó tới giờ đã làm quá nhiều công chuyện, đã kéo xe, đã kéo lúa, đã kéo đủ thứ. Hôm nay nó bị nghĩa là rơi xuống đây, cho nên nó năn nỉ ông chủ đó tìm cách đưa nó lên khỏi cái giếng này. Thì bây giờ người chủ này mới ngồi người tính toán. Con lừa nó cũng già rồi, mà bây giờ kéo con lừa này lên cũng không được gì lợi ích, mà cái giếng này nó cũng nguy hiểm. Cho nên thay vì đó kéo con lừa lên, thì ông nói rằng bây giờ đi kiếm bạn bè tới, để con lừa nó đã nằm xuống giếng được một mớ rồi, bây giờ lấp đất nữa thì coi như cái giếng nó mau đầy. Đó, cho nên ông trưởng giả, cái ông mà chủ farm này, ông mới đi kêu mấy người bạn, ông thương lượng. Ông thấy rằng là cái giá để mà lấy con lừa lên nó còn nữa là rẻ hơn bằng cách là lấp cái giếng lại. Cho nên ông nhờ mấy người bạn ông lấp đất xuống cho con lừa này chết dưới đó, và lấp luôn cái miệng giếng. Thì đầu tiên khi mà những cái nhát, gọi là mình gọi là những cái giá mà bằng đất bằng cát đổ đến đầu con lừa đó, thì con lừa lúc đó, con lừa nó mới cảm nhận được cái sự đau khổ, rằng cái tình đời gọi là thói đời, khi trắng tay gọi tên bằng hữu mà giờ giàu sang quên kẻ thân gia. Nó đau khổ quá, nó khóc thảm thiết. Nó nghĩ rằng công lao của nó đã cống hiến cho đời, cống hiến cho ông chủ được biết bao nhiêu, bây giờ nghĩa là nó rớt xuống đó rồi, bây giờ ổng kêu người ta chôn nó chết luôn. Đó. Cho nên bây giờ từ bước mỗi lần như vậy đó, đầu tiên đổ trên đầu con lừa, và đổ trên đầu con lừa bao nhiêu lớp đất á thì nó bị nặng nề quá, cho nên mỗi lần nó dung đất ra, coi như mình gọi là nó lắc đất để nó bỏ. Cứ mỗi lần nó lắc đất để tuột xuống vậy đó thì rất là kỳ lạ, bởi vì những người lắc này họ càng lúc họ càng thấy kỳ lạ, bởi vì mỗi lần con lừa mà nó lắc đất vậy á thì nó lên từ từ, và cuối cùng á đổ đất càng nhiều đầy trên mình nó, và nó cố gắng lắc mạnh chừng nào á thì đất tuôn xuống á, rồi nó lên lần từng bước, đất đổ trên đầu nó thì nó bước lên, đất đổ trên đầu nó bước lên, cuối cùng á nó nhảy ra khỏi cái giếng đó. Và các Phật tử nghe câu chuyện đó chưa? Cái chuyện rất là đơn giản, nhưng mà trong đời này chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự khen chê, rất nhiều sự phê bình. Tất cả những khổ đau ở trong đời này giống như những cái sẻng bằng đất bằng cát đổ trên đầu của chúng ta, đổ trên đầu chúng ta. Cho nên cái cảm giác đầu tiên là mình cảm thấy rất là oan ức. Tôi như vậy, tôi tốt như vậy, tôi dễ thương như vậy mà người ta không thương tôi, người ta khinh khê tôi, người ta chèn ép tôi, người ta làm tôi khổ. Thậm chí đủ mà ngay cả thầy cũng vậy, người ta nói là thầy cũng vậy mà thầy có khổ không? Thầy làm dâu thiên hạ thầy cũng khổ lắm Phật tử, vừa nói mà tôi lại vừa khóc cho Phật tử nghe sao? Phải không? Phải sướng đâu. Nhưng mà hãy đổ đi, cứ việc tiếp tục đổ đi. Bởi vì càng đổ nhiều cái giá chừng nào thì con người, con đường của mình sẽ bước từng bước, sẽ lên từng bước. Người ta càng chôn mình xuống, nhưng mình có ý chí thì mình sẽ đi lên. Cho nên từng bước các Phật tử sẽ học được một cái ý trong đời này. Nếu chúng ta bị khổ đau, nếu chúng ta bị được đời khen ngợi, đời dù dập chúng ta, gần như tất cả những người đến đây nói rằng con khổ lắm, biết bao nhiêu chuyện khổ, con kể cho thầy nghe chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Con mà con kể hết đã viết cầu 4 trong nguyện tiểu thuyết còn chưa xong nữa, nhiều lắm. Nhưng mà nhờ những cái bước nhỏ vậy, các Phật tử cứ đi lên giống như con lừa vậy. Cho nên bước đầu mình khổ, mình khóc, mình buồn lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì mình thấy tại sao mình sinh ra đời với một cái gì sao mà nó xấu dữ vậy nè. Và khi mình sinh ra đời với một vì sao xấu, mình không thể tìm cầu chạy trách nó được. Nhưng mà mình hãy đi lên giống như con lừa vậy. Mỗi lần bụi cát đổ lên là nó bước từ bước lên, để mỗi lúc đó nó bước ra khỏi cái giếng cạn đó. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi lên tất cả qua những con đường của khen chê, của vinh nhục của thế gian. Và tất cả những gì khen chê vinh nhục thế gian thì Đức Phật nói là kẻ trí không dao động trước những lời khen chê, giống như một tảng đá kiên cố. Thì cái người học Phật cũng vậy. Và chúng ta học được cái thái độ của ông Út Già Trưởng Giả trong cái chỗ vị đằng hữu của ổng, là ổng nói rằng là ổng không do trời, không do người ta khen, không do người ta khuyến khích, mà do chính lòng tịnh tính phát khởi từ tâm linh của ổng để ổng làm những việc thiện đó, và không hề có sự phân biệt, cho nên ổng đạt được pháp vị tầng hữu, cúng dường không phân biệt. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thứ 8, tức là phần cuối cùng. Thì trong phần cuối cùng này là cái phần quan trọng nhất. Ông trưởng giả này ông nói rằng là: Bạch Tôn giả, Đức Phật có nói về năm hạ phần kiết sử. Và các vị lưu ý ha, ông nói rằng Đức Phật có nói về năm hạ phần kiết sử, tức là tham dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ và nghi. Con thấy năm kiết sử ấy hoàn toàn không có một kiết sử nào còn trói buộc con thác sanh vào bào thai này, trở lại thế gian này. Cho nên Bạch Tôn giả, con có pháp vị tần hữu đó. Thì các vị biết là cái pháp thứ 8 của cái ông Út Già Trưởng Giả này, tức là có cái pháp vị tần hữu, có nghĩa là bỏ được năm hạ phần kiết sử. Bởi vì trong cái giáo lý Đạo Phật nó chia làm nghĩa là hai phần, nghĩa là năm cái trên gọi là thượng phần kiết sử, tức là vi tế hơn, năm cái dưới gọi là hạ phần kiết sử. Mà hạ phần kiết sử, kiết sử là gì? Là sự trói buộc, sử là sai khiến, kiết là cột lại. Cái gì mà nó cột, mà nó trói buộc của mình đó, gọi là kiết sử. Mà cái cột trói buộc đó là gì? Là gồm có thứ nhất là tham đó, tức là gì? Là phần tham dục của con người mình. Cho nên cái tham dục nó cột trói, mà không phải cột trói bên ngoài. Cho nên khi người ta nói rằng tu hành để giải thoát, các vị biết rằng không phải là ở trong chùa mới gọi là tu hành để giải thoát, mà người ta phải giải thoát được bằng ý niệm. Cho nên chỗ này đó, ông trưởng giả ông nói rằng: Bạch với Tôn giả, là con đã giải thoát được năm cái hạ phần kiết sử. Và khi các Phật tử nghe mà ông nói rằng ông đã có được vị tần hữu năm hạ phần kiết sử này mà ông bỏ được, là ông đã chứng được thánh quả. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu được rằng tại sao gọi là chứng. Cho nên có nhiều Phật tử mới nói rằng không biết trong đời này sao không tìm được ai chứng đạo hết trơn, và làm thế nào để chứng minh được một người chứng đạo trong đời này. Thì các Phật tử phải nghiên cứu được cái chỗ này. Cho nên lúc nào các Phật tử tìm được một người họ đạt được những điều kiện sau đây, tức là thứ nhất á, là họ bỏ được năm hạ phần kiết sử. Cái kiết sử thứ nhất á, là họ trừ bỏ được tham dục. Kiết sử tức là cái gì nó trói buộc ở bên trong á. Giống như bây giờ nghĩa là mình ham muốn, nó không phải ở bên ngoài mà nó bên trong á, gọi là kiết, là vì nó cột, nó trói trong đó. Và khi nó đã thành nội kiết á, là giống như hôm thầy có nói trong cái buổi sám hối, là các vị biết là nó giống như con cua mà nó kẹp ở trong cái tâm của chúng ta, nó không có chịu buông thả, không lúc nào nó buông thả, kể cả lúc giấc ngủ chúng ta cũng còn vậy. Cho nên nghĩa là cái ham muốn, cái đau đớn, cái cùng cực, cái tham lam của chúng ta, nó cột trói ở ngay trong tâm chúng ta, giống như hai cái càng cua, càng dùng dãy nó càng siết lần trong đó. Cho nên do đó cái tâm tư chúng ta không được tự do, không được thảnh thơi, không được an lạc và không được hạnh phúc. Cho nên gọi là kiết sử. Mà nó gọi là năm hạ phần kiết sử, tức là năm cái phần thấp của kiết sử. Nếu các Phật tử nào muốn chứng được cái quả gọi là tu đà quần, tức là bước vào cái dòng thánh đạo thứ nhất, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người đó họ phải vượt qua năm cái này. Cho nên cái từ chứng đạo đây á, thì các Phật tử sau này cũng đừng có suy nghĩ rằng một người chứng đạo là họ phải như là hiện thần thông, mình vừa tới là họ biết liền, họ biết tên cha tên mẹ mình, họ nói nghĩa là lương duyên của mình, họ nói rằng sau này nghĩa là mình đi bữa nay lái xe có chừng có nguy hiểm, mà nói vậy đó là người đó chứng đạo. Cái từ chứng đạo của Đạo Phật hay trong Phật giáo không hề nói lên những cái vai trò gọi là quyền bí của thần thông, mà vai trò chứng đạo của Phật giáo muốn nói lên là người đó đã đoạn trừ được các lậu hoặc. Các Phật tử lưu ý điều đó. Cho nên cái nào mà các Phật tử thấy rằng nói rằng đó là thầy, ông thầy đó chắc ổng chứng rồi đó. Tại vì nghĩa là tôi mới tới là ổng biết liền, ổng biết tôi ở cái shop nào, tên gì này kia đồ, ổng biết tôi lấy được nghĩa là có mấy chồng nữa. Ông thầy đó hay, giống như thầy bói vậy. Đâu có phải vậy. hay là ông thầy đó nghĩa là ông thị hiện, nghĩa là ông thị hiện thần thông, ông biết chuyện này biết chuyện kia, biết quá khứ biết hiện tại vị lai, cái đó không định danh được một cái vị chứng đạo trong đạo Phật. Mà các Phật tử muốn tìm người nào có phần chứng nào đó thì các Phật tử biết rằng ngay trong giới Phật tử cũng có những người sẽ đạt được phần chứng này. Cho nên chúng ta tin lời Phật, bởi vì Đức Phật không có làm cho mình bị mê tín, không có làm cho mình bị mê mờ bởi những hào quang, bởi những quyển hoặc. Giống như bây giờ các Phật tử thấy không, nói rằng là mình thích lắm, nó Phật là phải phóng hào quang. Nhưng bây giờ hào quang họ làm cho Phật là gì đó, các Phật tử thấy hào quang đó, hào quang có gì đâu, mua bóng đèn tròn để trống, mua cái motor rồi vẽ, rồi vẽ rọc vậy, bật hào quang chiếu vậy. Cho nên chính mình bị những cái gọi là gì, những cái mê mờ của hào quang, bị lừa bịp bởi chính mình. Trong khi đạo Phật không hề có những điều đó. Hào quang của đạo Phật là trí tuệ. Người nào có trí tuệ mới đoạn trừ được tham dục. Cho nên chỗ này chúng ta thấy cái từ ông trưởng giả nói, cho nên khi mà con nghe Đức Phật nói xong rồi đó thì con đoạn được năm hạ phần kiết sử. Và khi người nào bỏ được năm hạ phần kiết sử, các Phật tử muốn tu vãng sanh không? Cho nên các Phật tử bây giờ có mới in một cái quyển đó là vãng sanh lưu xá lợi đó. Và nhiều Phật tử bây giờ muốn tu tịnh độ, muốn được vãng sanh, nhưng mà các Phật tử nghe cái trình bày của ông trưởng giả, các Phật tử biết rằng làm thế nào để mình được vãng sanh. Bây giờ ông trưởng giả ông nói thế này: con thấy năm kiết sử ấy hoàn toàn không có một kiết sử nào có thể trói buộc con thác sanh vào bào thai. Năm cái kiết sử này nó trói buộc mình trở lại. Cho nên khi mà mình gọi là vãng sanh đó, tức là mình sanh vào một cái cảnh giới khác mà không còn trở lại cảnh giới bào thai này. Cho nên các Phật tử thường á, nguyện làm sao đừng sanh lại đời này con khổ quá. Rồi có nhiều người làm đàn bà lâu quá cho nên con sợ đàn bà, cho con đừng làm bà thì cho con làm đàn ông. Đó, cứ vậy đó. Cho nên cái phần chứng minh của ông này, ông nói rằng khi ông bỏ được năm hạ phần ký sử này đó, không trói buộc được, cho nên do đó ông không còn sanh vào bào thai, tức là không thác sanh vào bào thai, có nghĩa là không trở lại làm người nữa. Và như vậy á, trở lại thế gian này, như vậy là vị đó là gọi là nhập lưu, tức là vị đó không còn trở lại cái cuộc đời này nữa, gọi là vãng sanh. Cho nên cái chỗ mà vãng sanh tịnh độ á, tịnh độ là một cái mảnh đất an lành tốt đẹp. Muốn vãng sanh tịnh độ an lành tốt đẹp là mình không trở lại thọ thân này nữa. Muốn không trở lại thọ thân này nữa đó, thì người tu hành phải bỏ được năm hạ phần kiết sử. Điều này chứng minh rất là rõ ràng để các Phật tử biết rằng bây giờ kiết sử thứ nhất là gì, ổng gọi là cái bằng tham dục. Thứ hai gọi là sân nhuế, tức là sân á, mà sân thì các vị biết là nó có nhiều cái lắm. Sân có nhiều người nghĩa là tánh tôi nóng á, là cái bằng nóng phừng phừng, nghĩa là nóng nghĩa là đỏ mặt. Có nhiều người nghĩa là thấy cười cười ở ngoài nhưng mà trong bụng tính toán nhiều thứ. Có nhiều người nghĩa là mặt lạnh như tiền nhưng mà có máu lạnh, nghĩa là đợi nói thì không nói nhưng mà đứng gần rồi rút dao ra lụi một cái thôi. Rồi có nhiều người ta nói nghĩa là người đó thấy giống như lửa, mà lửa đó giống như là lửa gì, lửa của than đá vậy. Kêu bằng trái nghĩa là không thấy ngọn lửa nhưng mà ầm ĩ, cho nên nghĩa là giận ai hận ai á, tới năm mười năm không bỏ được, cho nên gọi là gây nên nội kết dài lâu đó. Thì như vậy đó, ở chỗ này á, ông nói rằng cái thứ nhất á là phải bỏ được tham dục, thứ hai phải bỏ được sân nhế. Sân nhế nó gồm có nghĩa là giận hờn, rồi nghĩa là mình gọi là cái bằng hờn mát, chẳng có hờn mát, không biết có hờn nóng không nữa, nhưng mà hờn mát rồi hờn nóng, rồi nghĩa là giống như mình gọi là cái bằng nghĩa là hàn vậy đó, có hàn nóng, hàn lạnh, hàn nguội. Thì ở đây á, chỗ này muốn nói rằng cái sân đây nó có nhiều phương diện lắm đó. Có nghĩa là cái gì mà làm thỏa mãn tự ngã mình á thì mình cảm thấy sung sướng á, và cái gì mà làm cho tự ngã mình bị xúc phạm, mình cảm thấy buồn rầu và không ưa đó, gọi là tôi không ưa người đó đó, thì ngay lúc đó chúng ta rơi vào cái phần sân nhế. Cái kiết sự đó nó bám vào trong tâm chúng ta. Và các vị nhớ rằng khi những cái này tồn tại đó thì chúng ta không có cơ hội để được vãng sanh. Không có cơ hội được vãng sanh. Điều này được xác nhận rằng, bởi vì ổng khi ổng làm một cư sĩ một triệu phú, ổng nói rằng cho nên hoàn toàn không có kiết sử nào trói buộc con thác sanh vào bào thai. Đây là những cái kiết sử nó trói buộc, nó làm mình trở lại đó, bởi vì nó là hột giống, nó trói buộc cái tâm của mình, cho nên mình phải trở lại làm con người nữa. Cho nên con người đã tham sân đầy đủ, cho nên mình mới sám hối hoài là vậy. Thì ở đây á, ổng nói rằng khi các Phật tử bỏ được sân nhế rồi đó, thì các Phật tử bỏ được cái thân kiến. Thân kiến tức là cái chấp về thân của mình đó. Chấp về thân của mình là thế nào? Là tốt, là xấu, là cao, là lùn, rồi trắng, rồi đen, nghĩa là mình cầu mong cái này cái kia, tức là thân kiến, tức là cái kiến, cái thấy về thân của mình, bảo vệ cái thân của mình, và coi như cái thân của mình là nó trường tồn, làm thế nào, ăn thế nào mà cho nó tốt đẹp, nghĩa là phải uống, nghĩa là uống nước yến gì mà cho da nó láng này kia rồi, đó cũng là thân kiến. Thầy nói nhiều vậy thì nhiều khi nó đụng chạm. Bởi vì lâu lâu thầy cũng có uống nước yến nữa, mà tại ta cho da thầy chẳng có gì để láng nữa không. Nhưng mà ai cho gì thì thôi, ăn cái nấy, uống cái nấy cũng được. Thì các Phật tử thấy rằng cái thứ ba là thân kiến. Bởi vì mình còn chấp thân, còn ham thân, còn muốn thân và muốn bảo vệ thân, cho nên do đó con đường trở lại là con đường của tất yếu. Khi nào mình chán thân này, mình không còn bảo vệ nữa, không muốn nữa, quên nó, thì mình sẽ không nhận được nó. Ở đây á, là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là giới thủ và nghi. Giới thủ tức là giới kiến thủ á, tức là mình quyết định, mình cho rằng cái này là giới, cái mà mình tin tưởng, cái mình bảo vệ đó, là ai nói gì mình cũng không lay động á. Ta gọi là cái bằng giới cấm thủ, hay gọi là mình gọi là có một cái vài quốc gia mà người ta gọi là có những cái mình là cái bằng có những cái luật của những cái quốc gia của tôn giáo mà nó quá ư, mình gọi là cái bằng là cường tính á, thì nó thuộc về giới cấm thủ. Cho nên nghĩa là mình tin nói là cái gì á, là tôi nói vậy là chắc chắn vậy á, là bảo đảm điều đó, ai làm cái đó là phạm, thì ngay lúc đó gọi là giới cấm thủ, hay gọi là giới thủ. Và cái cuối cùng là nghi, tức là mình nghi ngờ, tâm tư mình nghi ngờ, bất an, cái gì mình cũng không tin tưởng, và không biết rằng mình tu vậy là có đúng không, không biết mình cái pháp này có thể đưa mình đến an lạc không, không biết thầy nói vậy là có chắc chắn không, không biết cái chùa có thể là giúp cho mình được gì không, và không biết rằng cuộc đời mình trong tương lai sẽ đọa lạc thế nào. Tức là mình ở trong trạng thái nghi ngờ như vậy, thì năm cái này lúc nào mà nó còn trong tâm tư mình thì không có cơ hội để được giảng sanh. Các Phật tử nhớ điều đó. Và nếu bao giờ ông này ông nói rằng ông có được một cái vị tần hữu, là sau khi ông nghe Phật nói pháp đồ xong rồi đó, là ông hoàn toàn bỏ được năm cái hạ phần kiết sử này. Các Phật tử nhớ là chữ bỏ được ở đây không có nghĩa là chỉ nói bằng miệng, nói rằng à con bỏ rồi đó, con bỏ thân kiến rồi đó, con bỏ cái vụ mà kêu bằng giới cấm thủ, con bỏ đi đó, hay là con bỏ bỏ bằng miệng thì nó khác. Còn cái mà cái đời sống thực tế gọi là ứng dụng, giống như mình gọi là vô ngã, giống như ngài Bạch Ẩn vậy đó, thì mới gọi là vô ngã. Hay là giống như mình gọi là quan âm mà quan âm thị kính vậy đó. Đó, giống như là người ta nói những chuyện quan ức mà mình không có khởi gì cả, chỉ còn một cái duy nhất là vì bi tâm mà thôi, thì như vậy mới gọi là vô ngã. Thì như vậy khi nào chúng ta bỏ được năm điều này giống như ông trưởng giả, thì chúng ta sẽ đạt được một cái gì các vị biết không, là vị tần hữu. Rồi bây giờ còn một chút nữa phải nói, bởi vì các vị biết năm nay nó hết. Cái phần sau cũng rất hay, là ông trưởng giả này đó, các vị biết là khi Đức Phật còn tại thế vậy, rồi khi Phật nhập Niết Bàn vậy á, thì ông trưởng giả này á, ổng là ổng làm một cái việc rất là hy hữu, nghĩa là ổng tổ chức một cuộc bố thí, nghĩa là đãi cho ăn tất cả những người khách, đãi ăn cho tất cả hành khách, cho bệnh nhân, những người nuôi bệnh, dọn cháo, dọn cơm, cung cấp cho người trông coi tăng viện, rồi thường mời đại chúng tỳ kheo mỗi ngày tới nhà ổng, nghĩa là để thọ thực cả. Giống như bây giờ nghĩa là mấy Phật tử nghĩa là ngày nào cũng đãi, cũng cúng dường cho toàn bộ dân trung thành đó. Mà lúc đó ổng có một chiếc tàu rất lớn chở đầy châu báu của ổng, nó đang đi về phía nghĩa là cũng như là ổng đi buôn, có cái người buôn ổng trở về. Thì lúc đó các cái vị tỳ kheo ở trong cái vườn họ tu thiền, họ thấy rằng chiếc tàu mà chở của báu ổng sẽ bị chìm. Cho nên á, người ta mới đề nghị ngài A Nan mới tới khuyên ổng, khuyên ổng làm thế nào đừng có bố thí nữa, bởi vì nếu ổng bố thí á, như vậy á là chiếc tàu kia nó chìm nữa là ổng sẽ trở thành người nghèo, không còn tiền nữa nữa. Thì bây giờ các không, ngài A Nan không dám đi khuyên, nói rằng tôi đi khuyên, cá nhân tôi đi khuyên thì ổng không chịu. Cho nên cuối cùng đó là đại diện cho tăng chúng để tới khuyên ổng. Thì các vị biết á, là khi mà cái ngài A Nan tới nói rằng á, là trưởng giả đã tổ chức những cuộc bố thí như lớn như vậy đó, và trưởng giả làm tất cả các công đức vậy, nhưng mà trưởng giả có biết rằng á, là chiếc thuyền trên biển của trưởng giả có tàu bùm chở đầy hàng hóa trị giá đến 100,000 đã bị chìm mất rồi không? Và tôi xin rằng khuyên rằng trưởng giả hãy ngưng lại cái chuyện cúng dường bố thí đi, thôi đừng có cúng dường nữa, bởi vì nếu cúng dường nữa là sẽ trở thành người nghèo, không còn tiền nữa. Thì bây giờ ông trưởng giả ông hỏi rằng nếu ngài, nếu tôn giả A Nan tuyên bố lời của đại chúng tỳ kheo á, nếu ngài là đại diện cho chúng tỳ kheo nói á, thì tôi không có gì phải nói. Còn nếu tự bảo mình nói như vậy á, thì có thể làm cho tôi không cảm thấy được an lòng. Tại vì sao vậy? Tại vì nữa là tôi tu một cái pháp gọi là hành xả bố thí như thế, dù tất cả tài vật khô cạn cũng chỉ làm cho con mãn nguyện mà thôi. giống như ý nguyện của Chuyển Luân Thánh Vương. Thì ngài A Nan mới hỏi ý nguyện của Chuyển Luân Thánh Vương là thế nào. Bây giờ ông trình bày các Phật tử chúng ta nghe để chúng ta kết thúc cái phần kinh này. Ông nói rằng nếu ở trong thôn á, có một người nghĩ thế này, mong sao ta trở thành người giàu nhất trong thôn, đó là ý nguyện của người ấy. Rồi nếu mà có một cái người nào á, ở trong thôn á, họ nói rằng làm sao mà ta giàu nhất trong ấp. Rồi một người khác nói rằng là làm sao mà ta giàu nhất trong thành. Rồi có một người khác nghĩ rằng làm thế nào mà ta giàu nhất ở trong nước này, mình trở thành tỷ phú giàu nhất giống như Bill Gates bây giờ vậy đó, giàu nhất ở thế giới này. Rồi bây giờ các vị biết là chỉ có vị Chuyển Luân Thánh Vương mới có ý nghĩ thế này, mong sao ta được làm Chuyển Luân Thánh Vương, tức là vua cả thế giới. Nhưng rồi vị Chuyển Luân Thánh Vương này có ý nguyện cuối cùng là mong sao ta được làm một thiện nam tử, cạo bỏ tóc râu, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, để thành tựu phạm hạnh vô thượng, tự ti, tự giác, tự chứng, thành tựu và an trụ. Biết như thật rằng, đây là cái câu kết mà quan động các Phật tử lưu ý cho một cái người chứng đạo. Biết như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã dứt, đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là ý nguyện của Chuyển Luân Thánh Vương, và con chỉ có ý nguyện duy nhất đó. Có nghĩa là sau khi tất cả những cái gì vị tần hữu của ông trưởng giả này, ông chỉ kết luận một điều rằng con muốn được trở thành người xuất gia. Và xuất gia ở đây á, có nghĩa là xuất gia giải thoát hoàn toàn, để sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui cuộc đời này nữa, tức là chứng được A-la-hán. Thì bây giờ chúng ta dừng lại một chỗ này để các Phật tử lưu ý rằng ngay trong cái ý xuất gia đó là các Phật tử học ba cái, nó có ba điều rồi. Cái xuất gia đầu tiên tôi gọi là xuất thế tục gia, có nghĩa là giống như thầy bây giờ bỏ ở ngoài vô trong chùa ở, gọi là xuất thế tục gia, chỉ là bước thứ nhất thôi, chẳng ăn chung gì cả đó. Xuất thế tục gia thì có rất nhiều người xuất thế tục gia, nghĩa là cạo đầu vô chùa ở, nhưng mà còn nhiều mục đích, nhiều lý tưởng và nhiều công hạnh nữa. Cho nên cái bước thứ nhất gọi là xuất thế tục gia. Nếu mà chúng ta bám víu với những ngôi chùa, bám víu với mọi sự và bám víu với mọi tham lam sân giận phiền não, thì nó cũng tương đồng với người của tại gia, không có gì khác cả. Bởi vì đó chỉ là bước thứ nhất gọi là xuất thế tục gia thôi. Rồi bước thứ hai đó là người tu hành phải làm sao, nghĩa là xuất phiền não gia. Làm thế nào mà khi mình tu hành đó, dù ở trong chùa ở ngoài đó, mà phiền não khen chê tham muốn tất cả những gì gọi là thất tình lục dục, hỷ nộ ái ố ai lạc dục, không còn bị nhiễu hại tâm tư mình nữa, gọi người đó gọi là xuất phiền não gia. Và cuối cùng người đó tu hành đạt đến một cái mức độ giống như ông Út Già trưởng giả này, là giống như ý nguyện của Chuyển Luân Thánh Vương, là đạt được một chỗ gọi là xuất tam giới chi gia, có nghĩa là rời khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có nghĩa là tu là nó bây giờ khổ quá, con muốn tu để mai mốt lên tiên ở và sướng, thấy mấy ông tiên khỏe quá. Thì ngay cả người nào tu hành trong đời này mà muốn sanh về cõi trời thì vẫn còn nằm ở trong nhà tam giới, cho nên vẫn chưa được giải thoát. Và cái lý tưởng cao đẹp nhất của ông trưởng giả này là ông muốn được giống như Chuyển Luân Thánh Vương, tức gọi là xuất tam giới chi gia. Thì bây giờ chúng ta dừng lại cái bài kinh này để các Phật tử chúng ta có một cái suy nghĩ, rồi chúng ta học theo từng hạnh. Nếu các Phật tử chúng ta người nào học được cái phần nào của ông trưởng giả thì mình ráng mình làm, và mình cũng đừng có tự hào rằng mình đã đạt được vị tần hữu. Mình từ bước rồi mình thực tập thử, nếu cái nào mình bỏ được nhiều chừng nào á, ngã mình xả bớt chừng nào á, thì tâm tư mình nó nhẹ nhàng chừng nấy. Và các Phật tử chúng ta cũng hiểu được rằng trong vai trò của người Phật tử áo trắng, không phải là người nghèo, không phải là người giàu, những người nào có thiện tâm và có thực hành đều có thể hưởng được sự hạnh phúc của đạo vị. Và cái sự mà phần chứng cái sự đạt được hạnh phúc này á, không phải là các Phật tử được người ta chứng nhận, mà chính mình tiếp xúc được, gọi là chính mình cảm nhận được cái sự hạnh phúc do sự tu hành của mình. Hay nói một cách khác, đạo Phật đưa đến sự hạnh phúc cho các Phật tử không phải là những cái lời hứa, không phải là những cái loại sáo mòn, mà chính là những cái sự thực tập mà các Phật tử tìm được sự an lạc, không do ai đưa cho mình, không phải vì chùa, không phải vì thầy, không phải vì bạn bè, mà chính mình đạt được bởi tự thân mình tiếp xúc được với thực tại đó. Đây là một cái điều rất là khó mà thầy mong rằng các Phật tử có cơ hội để suy nghĩ, bởi vì các Phật tử biết rằng Chứng ngộ không có nghĩa là nghe và học thuộc lòng hay là đọc những bài kinh, mà chứng ngộ giáo lý vượt qua những con đường, thông qua những con đường không phải bằng lý trí, không phải bằng suy luận, không phải thỏa mãn bởi nhu cầu tâm lý, và không phải được giải quyết bởi nhu cầu tri thức. Mà đó là gì? Đó là sự hạnh phúc thực sự khi mình làm, khi mình nói và khi mình hiểu được chính hạnh phúc trong lòng của mình. Đó gọi là sự chứng ngộ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì các Phật tử chúng ta biết rằng, giống như ngài nữa là Trần Thế Tông nói đó, chúng ta giống như những người con đi xa vậy, nghĩa là vĩnh du lãng đãng phong trần khách, dục hướng gia hương vạn lý trình. Chúng ta giống như một người con đi càng xa, cứ trong cái ngày về của mình mà không biết bao giờ mình mới về được cái nhà của mình. Thì nếu khi nào mà các Phật tử muốn trở về nhà của mình thì chúng ta sẽ chọn một pháp, nghĩa là khi chúng ta quay đầu là chúng ta sẽ thấy được cái bến, nghĩa là chúng ta quay đầu là chúng ta có cơ sở thực tập, thì chúng ta sẽ biết được cái sự hạnh phúc ngay trong đời mình. Trước khi chấm dứt á, thầy sẽ đọc các Phật tử nghe một đoạn thơ ngắn rất là hay, nhưng mà không có thì giờ, thành ra chúng ta đọc để chúng ta tìm hiểu, rồi các Phật tử thử suy tư. Bài thơ này của tác giả là ông Đào Tìm, một thi sĩ là nổi tiếng, học giả nổi tiếng của Trung Quốc, và được dịch ra thì cái bài thơ ổng là gọi là bài thơ về vườn. Nhưng mà đọc một đoạn ngắn các Phật tử nghe thôi. Ông nói là: đi về sao chẳng về đi, ruộng quang vườn rậm còn chi chưa về, đêm tâm để hình hài sai khiến, còn ngậm ngùi than vãn với ai. Ăn năn thì sự đã rồi, giờ đây nghĩ lại biết thôi mới là. Lối đi lạc chữa xa là mấy, nay không rồi chẳng dại như xưa. Bài nó còn dài lắm, bây giờ chúng ta dừng ở đây. Dừng ở đây để các Phật tử thấy rằng cái đoạn này đó, ông chỉ nói một cái điều rất là tha thiết với tất cả chúng ta. Từ đây nghĩ lại biết thôi mới là. Thì cái chỗ mà cái thi sĩ và cái nhà học giả này muốn gửi đến chúng ta đó, trong đời này đó, gọi là mình đừng có bao giờ trách móc kẻ khác, mà mình phải tự kiểm soát và biết trách lấy mình. Bởi vì ông nói rằng tiên trách kỹ, hậu trách bỉ. Trước nhất là mình phải tự trách lấy mình, và sau đó mình mới nghĩ đến việc trách người khác. Đừng bao giờ tìm lỗi người mà không so lo xét lỗi mình. Bởi vì các vị biết là ngay cả trong cái phẩm Bát Nhã, ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài có nói rằng: thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết bất tận phòng, thường tự kiến kỹ quá, giữ tức đạo tương đương. Nếu mà cái người muốn học Phật học đạo á, nếu người đời muốn tu hành á, tất cả đều không có gì trở ngại cả. Cái phần quan trọng nhất á, là thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương đương. Nếu mà ai thường thấy được lỗi mình á, thì tương đương đã vào trong cửa đạo rồi. Đó. Cho nên nhiều khi mình nói rằng mình đi du nhiều, ta nói mình đi đạo lâu rồi. Đi đạo lâu mà mình không thấy lỗi mình á, thì mình vẫn ở ngoài cửa đạo. Đó. Cho nên tổ muốn nói một câu á, nếu người nào á, mà muốn tu hành á, thường tự kiến kỹ quá, giữ đạo tức tương đương. Hay nói theo ông Đào Tìm, ông nói là mình hãy về vườn của mình. Mà vườn là vườn của ai? Vườn xưa là của mình đó. Tức là về cái vườn tâm của mình đó. Cho nên ông mới nói rằng: đi về sao chẳng về đi, ruộng quang vườn rậm còn chi chưa về. Tức là mình đã đi, mình đã bỏ cái vườn tâm của mình. Cái vườn tâm của mình là mình trồng bao nhiêu hạt giống đó, nhưng mà mình bỏ cho nó lên những cái cây quang phế, những cây gai, những cây làm đau khổ cuộc đời. Cho nên ông mới nói rằng: đem tâm để hình hài sai khiến. Tức là cái tâm của mình, cái vườn này nè, mà mình đem cái tâm này để cho cái hình hài sai khiến, tức là những cái nhu cầu ăn mặc ham muốn của thân xác mình, nó sai khiến cái tâm tư khổ đau của mình. Cho nên mình nói là tối nằm thở dài, nó bill nó tới nhiều quá, mới mua cái nhà 500-600 ngàn biết làm sao mà trả. Cho nên phục vụ cái thân của mình mà để cái tâm tư này nó khổ đau, nó dằn vặt. Cho nên nghĩ tới chuyện không biết làm sao mà làm có tiền gửi về Việt Nam cho con, cho vợ, cho chồng, cho cha, cho mẹ, rồi không biết làm thế nào mà để cho đời sống mình nó hạnh phúc hơn. Cho nên đem thân để hình hài sai khiến, còn ngậm ngùi than vãn với ai. Tức là chính mình thôi chứ than vãn với ai bây giờ. Cho nên ông mới nói rằng: ăn năn thì sự đã rồi, từ đây nghĩ lại biết thôi mới là. Nếu mình biết thôi mình biết dừng lại đi, đừng có truy cầu quá đuổi để nuôi dưỡng cái thân xác này đó. Thì ông gọi là từ đây nghĩ lại biết thôi mới là. Lối đi lạc chẳng chữa xa là mấy, có nghĩa là mình đi lạc á, hồi xưa giờ mình chưa biết học đạo, chưa biết được cái gì gọi là cuộc sống hạnh phúc á, là mình đi lạc nhưng mà chưa xa lắm. Cũng như bây giờ các Phật tử đã chịu nghe kinh, chịu học Phật là các Phật tử đi chưa xa lắm. Cho nên ông nói rằng lối đi lạc chữa xa là mấy, nay khôn rồi chẳng dạy như xưa. Đó, bây giờ các Phật tử bây giờ nói rằng mình biết đạo rồi. Biết đạo rồi tức là gì? Biết thấy được lỗi mình rồi, và không đừng bao giờ tìm thấy lỗi người nữa, thì chẳng dạy như xưa. Thì như vậy chúng ta sẽ tìm đạt được sự an lạc. Mà nếu giữ được sự an lạc, giữ được cái chỗ luôn luôn biết mình, thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người, không thị phi nhân ngã, từ đây cho đến suốt cuộc đời, thì các Phật tử đạt được cái gì? Vị tầng hữu. Giống như ông Úc già trưởng già. Thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, và chúng ta cũng kết thúc cái bài bài kinh mà gọi là Úc già trưởng giả. Và trước khi kết thúc thì thầy có 5 cái điều mà có thể để khuyên là các Phật tử thấy rằng làm thế nào để chúng ta tìm được một cái đời sống tương đối có hạnh phúc. Thì trong 5 điều này đó, thì cái điều mà đơn giản nhất để cho các Phật tử có thể đụng được hạnh phúc trong đời này á, thì cái thứ nhất á là trong tâm tư các Phật tử á, cố gắng buông xả, đừng ươm giống, đừng trồng, đừng gieo những hạt giống bất thiện, hay nói một cách khác gọi là đừng bao giờ để hận thù, để sân giận nồng trong tâm mình, tức là buông xả nó ra. Đó, nghĩa là để cho nó free ra, tức là nghĩa là release nó ra, tức là buông nó ra hết đi. Thì gọi là buông bỏ hết, đầu tiên bước nhất là phải buông bỏ những cái hận thù chất chứa trong tâm, tức là những cái hạt giống, những cái cây gai bất thiện á, bỏ nó ra khỏi tâm mình. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa đó, thì các Phật tử là trong cái sinh hoạt, cái tư duy, cái ý nghĩ mình hằng ngày đó, làm thế nào để giảm bớt sự lo âu. Lo âu vì tiền, lo âu vì tình, lo âu vì danh vọng, lo âu về cuộc sống. Giảm bớt sự lo âu, tức là đừng quá worry nhiều thứ quá. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là các Phật tử phải tập sống một cái đời sống đơn giản, thanh bạch, tức là có gì sử dụng cái nấy, đừng quá đòi hỏi về nhu cầu. Và cái thứ tư á, là các Phật tử làm thế nào để chúng ta cho nhiều, tức là bố thí á, buông xả nhiều, gọi là cho nhiều. Và cuối cùng cái thứ năm là gì? Đừng chờ đợi và ước mơ nhiều. Cho nhiều nhưng mà không mong cầu nhiều. Cũng như bây giờ các Phật tử đến á, đến chùa cũng vậy, đến chùa hay làm bất cứ chuyện gì á, các Phật tử cứ buông ra nhiều, nhưng mà đừng ở trong chờ gì nhiều. Cũng như nhiều Phật tử nói rằng à, con đi chùa cả năm mà có khi nào thầy hỏi đến nên con, thầy còn không biết cái mặt con nữa. Không cần điều đó, phải không? Không cần điều đó. Cho nên cho nhiều và đừng ước mơ, đừng hy vọng nhiều. Cái đó là 5 cái điều đơn giản này. Trong tiếng Anh, học trò thầy ở bên Mỹ nó phát qua, thầy cắt về ví tại sao nó phát qua, tại vì nhiều khi nó gọi điện thoại hoài. Thì mỗi lần thầy nói là nắm điện thoại, anh hỏi còn gì nữa không, nó buồn quá, nó khổ quá, cuối cùng nó phát qua, nó nói rằng đừng có mong đợi gì nhiều ở thầy nữa. Thật sự là vậy, thầy có quá nhiều việc để làm, cho nên do đó đừng có mong đợi gì quá nhiều. Và như vậy để mình các Phật tử rằng bỏ bớt hận thù trong tâm, và trong ý nghĩ đừng quá lo âu nhiều, rồi sống một đời sống nghĩa là thanh bạch, rồi sau đó cho nhiều và đừng mong đợi nhiều, thì các Phật tử sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, chỉ chừng đó thôi. Và như vậy không ai cho mình hết, tự mình hết, các Phật tử không ai cho mình hết, tự mình sẽ tìm đạt điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cảm, để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.